Đạo tràng Tịnh Độ Tản Nguyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 90
Giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục và học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cái đoạn đối đáp trong cái văn kinh này thì từ hôm trước thì chúng ta thấy là Đức Phật nói đến đây trong chúng hội khi ấy có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Đoạn hôm trước chúng ta học rồi, và Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cung kính đỉnh lễ Đức Phật, rồi nói về cái công đức, khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, thần thông, trí tuệ, hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng thật là lớn lao. Nói rằng mười phương chư Phật, các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại, các đức Phật vị lai đều tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng trải qua vô số kiếp cũng chẳng thể khen ngợi, vẫn không thể hết được cái công đức của Bồ Tát Địa Tạng, cái khen ngợi vẫn chẳng đủ. Và Bồ Tát Quán Thế Âm lại tự hỏi là gì? Vì sao lại như thế? Đây là câu hỏi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài hỏi xong rồi ngài trả lời. Cái đoạn văn kinh này có một vài sư, cũng một vài Phật tử lên thắc mắc với thầy rằng so cái đoạn văn kinh này với cái đoạn văn kinh thầy hội tập ấy, nó không giống nhau, bởi vì đặc biệt là cái đoạn lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng đoạn đó thì ở trong văn kinh kia, văn kinh mà Hòa Thượng Chí Tịnh dịch với Hòa Thượng Tuệ Hải dịch nó khác, đoạn này khác, đúng các vị nhìn thấy khác một chút. Vì sao mà khác? Vì đây gọi là gì? Hội tập tức là thầy làm sao để có mạch văn của nó không cái đoạn tất cả bộ kinh Địa Tạng trong cái bản dịch cũ, riêng cái đoạn văn này đọc tụng thì mà nghiên cứu tư duy thì chúng ta mới thấy là nó không có sự logic. Cho nên thầy cũng phải mất 2-3 lần lễ Phật và sám hối với Phật và Bồ Tát, ngài khai thị xem cái đoạn văn kinh này, con đọc con thấy là không thể hiểu được, mà nó rất khó hiểu, cho nên mới xin hội tập lại là cái đoạn văn, có nghĩa không phải là mình lấy cái đoạn này đưa lên trước, đoạn kia dương sau, có cái đoạn trước, đoạn sau, trong một cái 1-2 trang đó, dồn những cái kiểu cái dịch chữ Hán ngày xưa, có khi người ta dịch từ cuối người ta lại cho lên đầu, đầu mà cho xong cuối, đây là cách dịch, cho nên đấy thì nó cũng không đánh mất đi cái ý kinh, quan trọng nhất không đánh mất đi ý kinh. Và sau khi mà cái đoạn này mà mất 2-3 hôm lễ Phật và để lại sau cùng thì mới hội tập lại cái đoạn này thì đấy mọi việc nó sẽ ổn, thấy nó ổn, kể cả về mặt tâm linh cũng như về mặt văn chương ngữ nghĩa thấy nó ổn. Đang ở đây chúng ta thấy cả cái đoạn phẩm này, chúng ta thấy bắt đầu nói về Bồ Tát Quán Thế Đức Như Lai phóng quang minh này, xong rồi đến Bồ Tát Quán Thế Âm ra này cung kính đỉnh lễ Phật. Đó, đoạn này bắt đầu từ đoạn này thì hội tập lại nó có sự thay đổi trước sau một chút so với cái đoạn văn kinh cũ là như ở đoạn này. Có mọi người, một số người phát hiện ra đấy, các sư hôm rồi cũng một vài người lên phát hiện ra và xem cái bộ cũ cái bộ này và nói với thầy rằng bản của thầy này không đúng với cái bản kinh của Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Tuệ Hải dịch. Thế bà đúng. Nếu mà đúng 100% như thế thì có gọi là hội tập nữa đâu. Không gọi là hội tập nữa. Mà đấy gọi là gì ạ? Gọi là sao chép lại thôi, đánh máy lại thôi, hoặc là ấn tống lại thôi, tái bản lại thôi. Chứ đây là bản này là bản gì ạ? Hội tập. Hội tức là xem thì xem cả 5-6 bản dịch của các hòa thượng, của một số các vị cư sĩ miền Bắc có, miền Nam có, để thì mình hội tập lại. Cái này phải nói rằng thực sự Phật giáo du nhập vào trên dưới 2000 năm nay Việt Nam, xem về lịch sử thì rất ít người dám làm điều đó. Không phải thầy làm cái điều này là thầy giỏi hơn mọi người, nhưng mà thầy trước khi làm đã thắp hương lễ Phật và xin Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư Hộ Pháp Thiện Thần, là cái việc gì mà có lợi ích cho Phật Pháp thì mà chúng con làm được, xin các ngài cũng gia trì khai tâm cho chúng con làm được cái điều đó, để cho mọi người hoan hỉ thọ trì đọc tụng và tu tập theo cái bộ kinh đó. Và đặc biệt là gì? Tính cho đến bây giờ thì thầy đã hội tập được mấy bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ và Pháp Hội Quán Âm, Tam Thể Niệm. Đấy là những bộ gì? Hội tập. Nhưng mà bây giờ mới bắt đầu truyền gì? Mới bắt đầu truyền và giảng bộ Địa Tạng thôi. Vô Lượng Thọ duyên chưa đến cho nên vẫn dừng lại. Có in rồi nhưng mà vẫn dừng lại, chưa đọc tụng, chưa phổ biến. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng in rồi nhưng mà chưa phổ biến. Và Pháp Hội Quan Âm Tam Thể Niệm chúng ta thì mỗi một năm tổ chức 2-3 lần, cũng có giảng sơ qua một lượt rồi đó. Thì ở cái đoạn này thì cũng thầy cũng giải thích thêm để chúng ta biết rằng đây là có ý của thầy, chứ không phải là mà đã suy nghĩ và đã xin với Hồng Ân Tam Bảo, chư lịch đại tổ sư các ngài cũng gia trì cho. Cho nên là cái bộ kinh này chúng ta sẽ đọc xuyên suốt từ đầu đến cuối. Xuyên suốt từ đầu đến cuối chúng ta thấy đọc rất là dễ đọc, rất dễ tụng, mà chúng ta rất dễ hiểu. Cũng là bộ kinh Địa Tạng nhưng đọc bộ kinh này đọc đến đâu gần như chúng ta hiểu được đến đó. Gần như hiểu được đến đó. Chỉ có rất ít những đoạn khó khó một chút thôi. Nên còn bộ kinh các ngài dịch là theo cái lối văn cổ ngày xưa, cho nên nhiều đoạn là chúng ta không hiểu được. Có đoạn là chúng ta không thể chấp nối được. Các ngài dịch không sai, các ngài dịch như vậy là đúng với, gần sát với cái bản Hán văn. Nhưng cái này hội tập thì có những đoạn lấy ý chứ không lấy gì. Lấy ý chứ không lấy nghĩa của chữ Hán văn, mà lấy ý ở trong đó, cho nên chúng ta thấy nó cũng có khác một chút về cái văn phong. Đặc biệt cái lối văn này là thầy dành cho những tầng lớp là bình dân. Tầng lớp bình dân. Phải nói thật là lối văn này là lớp bình dân, vì thầy chính là xuất phát từ gì ạ? Từ hạng người bình dân, cho nên lối văn là dành cho người bình dân. Vì vậy mà các Phật tử, những người mới vào đạo hay là các Phật tử cũng ở tầng lớp bình dân như thầy, đọc thì rất dễ hiểu. Đó, còn tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trí thức thì họ ở trong một cái cảnh giới cao hơn, thì họ có thể đi tìm những cái bộ kinh cao hơn để họ đọc, lối văn sâu sắc hơn. Đó, thì cũng phải nói thật với các quý vị như vậy. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là sau khi Đức Phật phóng quang minh, Bồ Tát Quán Thế Âm đi ra khỏi tòa ngồi cung kính đỉnh lễ Phật, tán dương khen ngợi về công đức hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và rồi tán dương, ngài nói rằng mười phương ba đời chư Phật tán dương khen ngợi Bồ Tát vẫn chưa đủ. Vì sao lại như thế? Vì Bồ Tát Địa Tạng đã tu hành bao đời kiếp. Quán Thế Bồ Tát nói như vậy, ngài đã tu hành bao đời kiếp, có vô lượng công đức, vô lượng hạnh nguyện, rộng độ các chúng sinh đều khiến cho thành Phật. Đây đoạn văn kinh ở trang 187 ngài nói. Quán Thế Bồ Tát này, Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đã tu hành bao đời kiếp, có vô lượng công đức, vô lượng hạnh nguyện và rộng độ chúng sinh khiến cho đều thành Phật. Cho nên là công đức đó lớn lao vô cùng. Và Quán Thế Âm Bồ Tát nói là gì? Con vừa nghe Đức Phật dạy bảo chúng hội này, tức là ở trên tại cung trời Đao Lợi đó. Con vừa nghe Đức Phật dạy bảo chúng hội này về công đức thù thắng việc cung kính cúng dường cùng tán dương khen ngợi danh hiệu của Địa Tạng. Đó, đoạn văn này thì chúng ta thấy là Quan Thế Âm Bồ Tát nói lại, thuật lại, trần thuật lại cái đoạn này. Tất cả xuyên suốt từ cái văn kinh từ trước đến nay mà Đức Phật tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Và tại pháp hội này, con vừa thấy thì thấy Đức Phật dùng tất cả những hành động cũng như lời nói. Hành động là sao? Lấy tay vàng trăm phúc tướng trang nghiêm để xoa đầu gì ạ? Hóa thân của các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, rồi an ủi thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, rồi đem gì? Đem phó chúc tất cả chúng sinh khổ đau ở cõi Nam Diêm Phù Đề này cho gì? Cho Bồ Tát Địa Tạng. Và bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng ông gì? Đừng có bỏ những chúng sinh khổ đau ấy. Cho dù là gì? Nó can cường, nó ương ngạnh, nó khó độ, nó bướng bỉnh, nó ngang tàng, nó ngỗ ngược, nó bất tín, vân vân. Nhưng ông gì? Ông chỉ được khởi cái lòng đại từ đại bi thương xót những chúng sinh ấy như người mẹ thương con đỏ để mà độ cho họ. Không được bỏ rơi họ, không được bỏ mặc họ. Dù họ có vào trong A Tỳ địa ngục, ông cũng dùng gì? Thần lực của ông để mà phá vỡ cái cánh cổng địa ngục ấy để mà cứu những chúng sinh đó gì? Thoát khỏi nơi địa ngục A Tỳ khổ đau tăm tối lâu dài ấy. Ở đây trong có một đoạn văn kinh chúng ta thấy Đức Phật bảo Bồ Tát dùng thần lực của mình để phá vỡ gì? Những địa ngục khổ để cứu chúng sinh. Bồ Tát có công năng làm cái việc đó không? Chúng ta thấy có công năng làm không? Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, tôi đi vào gì? Tôi vào cửa một cái nhà tù ở đâu? Có thể nhà tù trên Ba Vì hay nhà tù ở đâu bất cứ ở đâu, Thanh Hóa hay là ở đâu chẳng hạn, ở đâu nhà nước mình gì? Xây nhà tù để nhốt những kẻ phạm tội, những kẻ mà gì? Giáo dục nhân cách, giáo dục văn hóa, giáo dục đạo đức không được, họ vẫn cứ phạm tội cướp của giết người vân vân. Nay vì cái quả báo gì? Pháp luật trừng trị theo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhà nước hiện hành, họ bị phạt gì? 3 năm tù, thậm chí 20-30 năm tù, thậm chí gì? Chung thân. Mà thầy bảo thì thầy khởi lòng từ bi, thầy đến gì? Thầy cắt khóa và thầy thả tù nhân có được không? Có được không? Không được. Thầy đến thầy mang một quả mìn, quả bộc phá đến thầy ốp ở trước cửa cái nhà tù đó để phá vỡ đi, hoặc ốp vào trên một đoạn tường đằng sau để phá vỡ cho tù nhân chạy trốn ra, có được không? Vậy thì phá bằng cách nào? Phá cách nào đây các quý vị? Muốn phá được cái địa ngục ấy, cái nhà tù ấy, chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta vừa qua cũng có một vài trại giam có mời chư tăng vào để thuyết pháp, để hướng dẫn cái phương pháp gì tu thiền cho gì các tù nhân. Tôi có xem một vài thượng tọa ở trong miền Nam được các nhà tù họ mời đến để giảng pháp, để hướng dẫn thiền cho gì cho các tù nhân. Cái Việt Nam chúng ta cái đó là điều mới à? Mới mấy năm nay mới thấy cái điều đó. Và cũng có một vị gọi là cái gì, cái vị đứng đầu ở cái trại đó đến mời thầy đến đó để đến cái trại đó để nói chuyện, chia sẻ về Phật pháp, về đạo đức cho các tù nhân ở trong cái nhà tù ấy. Nhưng mà xong đến mời thì thầy cũng nhận lời, nhưng mà xong rồi không biết vì lý do gì cũng mời rất tha thiết, mời 2 lần và thầy đã nhận lời, nhưng mà không biết vì lý do chính trị, an ninh hay là gì gì đó thầy không rõ, nhưng mà xong rồi không thấy, hẹn ngày quay lại để đón nhưng mà không thấy nữa. Có những việc ở Việt Nam chúng ta tế nhị lắm, muốn làm nhưng mà không thể làm được như ý mình đâu, nó rất tế nhị, cái này, cái nọ, rồi cái kia, cho nên rất khó. Vậy mời 2 lần thầy đồng ý nhưng mà cuối cùng không thấy đến, gần đến cái ngày hẹn để đến để chia sẻ nhưng mà không thấy vị ấy đến và cũng không thấy liên lạc lại, và thầy cũng thôi tùy duyên, Phật pháp chúng ta là tùy duyên, duyên đến đâu làm đến đó. Như ở nước ngoài chúng ta biết là thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngài đã có rất nhiều những buổi chia sẻ với các tù nhân và dạy cho các tù nhân những phương pháp thiền hành, thiền tỉnh thức, thiền quán niệm hơi thở và thiền dưới từng bước chân vân vân. Và đặc biệt á, Mấy tháng trước tôi thấy là gì, ở bên Hòa Thượng có một vị đệ tử ở trong quân đội của Mỹ, đang là sĩ quan cấp cao quân đội của Mỹ. Và vị này sau khi học được những phương pháp thiền hành áp dụng vào cuộc sống thấy an lạc. Và vị này thì ở trong quân đội và đi dạy thiền cho các binh sĩ của mình. Không chỉ dạy cho các binh sĩ cấp dưới của mình mà dạy cho cho rất nhiều các binh chủng, rồi các tôi không rõ lắm họ gọi về cái quân đội, không rõ gọi là những cái gì. Nói chung là ông ấy đi dạy rất nhiều cho các trại lính, hải quân có, lục quân có, không quân có, rồi vân vân, bộ binh có, xe tăng có, tên lửa có. Có nghĩa ông dạy thiền cho các lính Mỹ đó, họ biết cách gì, biết cách ngồi thiền, rồi biết cách gì quán niệm hơi thở, biết cách là xem xét điều khiển cái tâm của mình, không cho sự cáu giận, tham sân, ngu si nó dễ khởi. Vì chúng ta biết ở bên Mỹ trong cuộc sống nó thấy thế thôi, chúng ta đừng nghĩ là giống như thiên đường đâu. Thỉnh thoảng chúng ta lại thấy thì có một vài anh lính là cầm súng giết đồng đội của mình, thậm chí giết vài người, thậm chí giết hàng chục người luôn, áp lực cuộc sống. Cho nên cái phương pháp thiền hành, phương pháp ngồi thiền, phương pháp tọa thiền, phương pháp tĩnh tâm của Phật giáo đem mà áp dụng trong đó, cái vị sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ kia rất thành công. Và được các gì, đặc biệt là lính trẻ rất là háo hức và họ rất là muốn ngồi thiền, muốn học thiền. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đối với Phật pháp, cái gì có lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta nên làm. Còn ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng thường vào trong địa ngục khổ để độ chúng sinh, thường vào trong cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh để độ chúng sinh, thường vào cõi người, cõi trời để độ chúng sinh, vân vân. Ngài hiện vô biên các loại thân hình, các loại tướng mạo để mà độ chúng sinh. Cho nên ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm mới tán dương khen ngợi Ngài, và Đức Phật đã từng tán dương khen ngợi Ngài. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai khắp mười phương thế giới đã, đang và sẽ mãi mãi tán dương khen ngợi Ngài. Và chúng ta thấy tôi đang nói là Đức Phật phó chúc cho Ngài chúng sinh khổ đau quay năm thiền bộ châu này, và đặc biệt phó chúc cho Ngài nói rằng ở đời sau này nếu có chúng sinh cang cường ương ngạnh, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, vân vân, phá nghịch sư trưởng và phá hoại chính pháp, do đó thì mà những chúng sinh đó sau khi chết đi chắc chắn sẽ đọa vào tam đồ ác đạo, và ông đừng có bỏ họ, và ông gì, hãy dùng thần lực để phá tan địa ngục. Phá tan là gì? Đây không phải là phá, là đi vào là đứng trước cửa ngục, dậm cái gì, dậm cái gậy tích trượng xuống là cửa ngục gì, hoặc là dùng cái gậy tích trượng để đập tan cái cửa ngục A Tỳ hay là các cửa địa ngục của đó. Bồ Tát không thể làm điều đó. Vì sao ạ? Vì dưới cõi âm cũng có pháp luật của cõi âm, nhân quả của chúng sinh đều gì ạ, đều có hết. Vậy Bồ Tát gì, phá tan địa ngục bằng cách nào? Dùng pháp âm di diệu, dùng quang minh công đức của gì, của Bồ Tát, để thuyết pháp, để chiếu phá gì cái tâm mê của chúng sinh, khai ngộ cho chúng sinh. Chúng sinh đang phiền não, đang đau khổ, đang nghi kỵ, vân vân. Bồ Tát thuyết pháp, tiếng Bồ Tát thuyết pháp gì, không bị ngăn ngại bởi cánh cổng địa ngục A Tỳ bằng gì, bằng sắt, không bị ngăn ngại bởi những tường lửa, tường sắt ở địa ngục A Tỳ và các ngục lớn, ngục nhỏ ở dưới gì, dưới quay âm. Pháp âm của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài dùng chính định, Ngài ngồi một nơi thuyết pháp, nhưng các cõi đều nghe được, nghe được. Nhưng điều quan trọng, chúng sinh rồi có hấp thụ được không, chúng sinh có tin không và có theo không? Nếu chúng sinh đang đau khổ ở trong địa ngục mà nghe Bồ Tát thuyết, nghe thấy pháp âm của Bồ Tát Địa Tạng và gì, tin theo, và chỉ cần khởi tấm lòng gì, cung kính chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng hoặc danh hiệu của mười phương chư Phật hoặc chư Bồ Tát, liền là gì, sinh trưởng công đức, tiêu trừ tội căn. Tâm đang phiền não, đang si mê, đang đố kỵ, vân vân, liền là gì? Thảnh thơi. Liền là được thảnh thơi, được thoải mái và được tự do, tự tại. Mình có nói là mình buông hết xuống, giống như người đang gánh nặng ở trên vai. Mình cứ gánh như vậy, thậm chí mình đến chỗ nghỉ rồi mà mình vẫn cứ gánh. Về đến nhà rồi nhưng mình vẫn không đặt gánh xuống và vẫn gì? Vẫn cứ gánh, đứng ở trước cửa nhà mình, đứng ở trong sân nhà mình và thậm chí đứng ở trong nhà mình, vẫn cứ vác gì? Vác cái đồ nặng trên vai. Tại sao không đặt xuống? Và Bồ Tát giống như người gì? Một cái người đã từng trải qua và Bồ Tát thì thấy cái điều đó vào rằng bảo là ơ hai ông này, hay là ơ hai bà này, ơ hay anh kia, cô kia, tại sao về đến nhà rồi không đặt cái gánh nặng xuống mà cứ gánh trên vai làm gì cho khổ? Và vì đó mình mới chợt ra ô đến nhà rồi à, nhà mình đây à, và liền gì, người ta giác ngộ cho như vậy liền đặt cái gánh nặng xuống thì người đó có còn khổ nữa không? Còn khổ về nặng gánh nặng trên vai nữa không các quý vị? Có còn nữa không? Không. Vì đó liền là gì? Được tự tại, được giải thoát khỏi những nỗi khổ của gánh nặng ấy. Phật Bồ Tát thuyết pháp độ sinh xuất hiện trên đời cũng tương tự như vậy. Pháp âm của các ngài gì? Biến khắp. Nhưng chúng ta có nghe thấy, có đủ niềm tin và có gì? Có dám buông xả tin các ngài để mà nghe, để mà làm theo hay không? Nếu chúng ta tin, có đủ đức tin, nghe, làm theo, chúng ta sẽ gì? Được an lạc, sẽ được giải thoát, sẽ được thảnh thơi. Ngay trong cuộc sống này, tâm hồn chúng ta lúc nào cũng thanh thản, thoải mái. Đó là gì? Đó chính là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc ở quái uế độ này vậy. Còn ở trong cuộc sống này, mặc dù ở trong ngôi chùa này, hoặc là ở tại ngôi nhà của chúng ta này, nhà lầu xe hơi, tường cao cổng kín vân vân đó, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng sợ sệt, lúc nào chúng ta cũng lo lắng, lúc nào chúng ta ưu tư, cũng phiền não, cũng khổ đau, thì đó chính là gì? Địa ngục đấy. Đó là địa ngục các quý vị. Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở có tại trần gian này. Đau khổ, nhiệt não, nghi ngờ, đố kỵ, vân vân. Đó chính là gì? Cảnh giới địa ngục hiện ở trong gì? Trong tâm khảm của người đó. Hoan hỷ, buông xả, thảnh thơi, thoải mái, lúc nào gì cũng nở nụ cười, làm tất cả công việc nhưng không chấp vào bất cứ một công việc gì, làm tất cả mọi phật sự nhưng không chấp vào bất cứ phật sự gì, độ tất cả chúng sinh mà không thấy mình là người giáo hóa, không thấy chúng sinh là người được độ và không thấy pháp mình thuyết để độ cho chúng sinh. Nói tóm lại thì không chấp trược, không thấy ta, không thấy pháp và không thấy người, nhân ngã bị sử đều vắng bặt, đều buông xuống, thì đó chính là gì? Đó chính là cảnh giới niết bàn tự tại của mười phương ba đời chư Phật. Niết bàn ở đâu? Niết bàn ở đó. Niết bàn là sự chỉ ra sự an vui tịch tịnh, không tham đắm, không sân giận, không si mê và không chấp trước, vân vân. Ngày nào các quý vị sống được với cái bản tâm của mình như vậy thì ngày đó chúng ta sống được với gì? Với cảnh giới niết bàn thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Trước đây chúng ta học Phật, chúng ta cứ nghĩ rằng á, niết bàn là ở Tây Phương Cực Lạc, niết bàn là ở gì? Ở quái tịnh độ của mười phương chư Phật. Đấy chỉ là đúng trong một khía cạnh thôi. Chứ thực tế Đức Phật nói trong Tam Tạng Thánh Điển, niết bàn ở ngay trong gì? Trong tâm ta. Tâm ta thanh tịnh, hoan hỷ, an lạc, giải thoát, đó chính là niết bàn. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cũng ở ngay trong gì? Trong tâm ta. Cởi lòng tham lam, đó là cảnh giới của gì? Của ngạ quỷ. Cởi lòng si mê, đó là cảnh giới của súc sinh. Và khởi lòng gì? Sân hận, đố kỵ, độc ác, thì đó là cảnh giới của địa ngục vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó để mà chế ngự cái tâm mình, điều phục cái con trâu tâm của mình. Mấy hôm trước thầy có dặn các sư ở trong chùa là gì? Mỗi người đều có một con trâu, và mỗi tăng ni ở trong chùa đều phải đi chăn một con trâu ấy. Và một tuần thì có một cái bài viết về cái bài gì? chân cái con trâu của mình như thế nào. Và từ bây giờ trở đi cứ một tuần lại gì, có một bài viết với một chủ đề như vậy. Và chủ đề bây giờ tuần này về chủ đề gì? Chân trâu. Mà hôm trước thầy nói lấy một cái đoạn ví dụ cho các sư trong chùa là tổ Quy Sơn Linh Hiệu ở trên núi Quy hơn 30 năm, có người đến hỏi thiền, hỏi Phật pháp, hỏi ý tổ sư, hỏi ý Phật, ý tổ vân vân, và hỏi ngài ở trên này thì gì, ngài tu chứng được cái gì, làm được cái gì vân vân. Ngài nói là hơn 30 năm, xin lỗi các quý vị, ngài nói là hơn 30 năm ăn uống ngủ nghỉ đại tiểu tiền ở trên gì, trên núi Quy, việc duy nhất kìa có gì, chăn một con trâu mà thôi. Hơn 30 năm chỉ chăn một con trâu. Những năm đầu con trâu ấy gì rất khó dạy dỗ và bảo ban. Nó thường là gì, nhìn thấy lúa mạ của người nó cứ lao đến để gì, nó đòi ăn. Dần dần á, chăn hoài thì con trâu ấy gì nó dễ bảo hơn, không cần phải dùng cái dây xỏ vào mũi để mà dắt nó như trước đây nữa, chỉ cần đứng từ xa xa quát nó một cái rồi nó liền là biết nghe lời. Tương tự như vậy, khi chúng ta mới vào đạo, tâm chúng ta gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa, nó thích rong ruổi, nó thích gì, tư duy, thích khám phá vân vân, thích phân biệt đâu là đúng đâu là sai, đâu là hơn đâu là thua. Tôi ngày xưa mới vào đạo cũng vậy, đi học anh em suốt ngày thì huynh đệ suốt ngày cãi nhau để làm gì, có gì đâu, một đoạn kinh Phật nói như thế này và mấy anh em ngồi uống nước chè cãi nhau xem Phật đoạn này thì Phật nói như thế thì hiểu như thế nào, thầy giáo giảng ở trên như thế ra sao, và kết quả là gì, gần như hôm nào anh em cũng to tiếng với nhau. Nhưng mà đàn ông con trai thì nó dễ quên hơn. Hôm nay cãi nhau thậm chí thì tức quá không chịu được thì đứng lên, hoặc tôi đứng lên bỏ đi, hoặc là mấy thầy đứng lên bỏ đi. Nhưng đến mai thì học sang xuống này thì khi thấy pha cốc tách nước chè một cái lại thì lại ngồi vào với nhau, ngồi nói chuyện một tí với vui thì lại tiếp tục cãi nhau cứ như thế. Nhưng mà hôm sau là gì, cãi nhau thậm chí là gì to tiếng với nhau, nhưng hôm sau thì thấy cốc tách nước chè bất cứ tôi pha hay anh em huynh đệ cùng phòng pha một cái liền lại ngồi vào với nhau nói chuyện đời chuyện đạo một tí, xong bắt đầu thì lại tiếp tục cãi nhau. Thế gần như ngày nào cũng thế, cãi nhau để làm gì ạ? Không phải là cãi nhau để chửi nhau, mà cái tính gì, cái tâm của cái người mới vào đạo, cái gì cũng hiếu thắng, cái gì cũng muốn gì phần mình là phải hơn, thậm chí là tôi cãi cả thầy giáo mà, cãi cả giáo sư, cãi cả hòa thượng. Ngày xưa tôi đi học thì nó thế, đó là cái tâm gì, cái tâm háo thắng, gọi là cái trong nhà Phật chúng tôi gọi là cái tâm háo thắng. Các cụ ngày xưa gọi là gì ạ, gọi có một câu gọi là gì, ngựa non gì nhỉ, đấy, ngựa non háo đá, cho nên cái gì cũng muốn là phần thắng là phải mình cơ. Nhưng mà mấy thầy kia cũng chẳng chịu buông, mình cũng chẳng chịu buông, cho nên là cứ thế. Nhưng được may một cái thì chúng tôi, cái phòng chúng tôi là 1, 2, 3, bốn anh em một phòng. Nhưng mà được cái là gì, toàn là đàn ông thật, cho nên ngồi cãi nhau hôm nay rất to tiếng, ngày mai là tiếp tục gì ngồi với nhau. Còn không phải đàn ông thật, các vị biết không, cãi nhau một hôm có khi đến cả tháng chẳng nói chuyện với nhau, đúng không? Nói thật chứ, đấy, nhất đặc biệt các thầy ni nói thế cũng hoan hỉ cho ni và các cụ Phật tử nữ á, mà giận nhau một cái gì đó chỉ cần nhỏ nhỏ thôi, chỉ cần một câu nói, có khi người ta nói rất vô tư, đối phương nói rất vô tư, nhưng về phòng hoặc là gì suy nghĩ, thầy nó lại nói móc mình hay sao, nói khuấy mình hay sao ấy. Ừ, đúng thật, mình có cái lỗi nhỏ nhỏ kia thôi, thế mà thì nó lại tìm những cái lời đấy nó móc mình, đã thế mai bà móc lại cho mà xem, kiểu thế. Xong rồi bắt đầu rồi gì, hai người nói nhau chỉ vài câu thôi, qua lời qua tiếng lại thôi, có khi cả tháng chẳng nói chuyện với nhau. Đấy là gì? Đức Phật nói nhé, không phải tôi nói nhé. Đây tôi dẫn ở trong kinh Hàm ngày xưa tôi được đi học. Đức Phật nói này, nữ giới có một cái nghiệp tính đặc biệt khác với người nam. Cái cấu trúc gọi là cái gì? Khoa học gọi là cái gì? Khoa học hiện đại bây giờ gọi là cái gì? Nhưng mà thôi, nói cho Phật giáo gọi là cái bản tính. thì thanh tịnh giống như nhau rồi. Nhưng mà cái tập khí, Đức Phật nói là cái tập khí của người nữ, người ta gì? Các cụ nói ngày xưa nói là đàn bà cái gì nâng nổi dưng khơi, đàn ông dưng khơi đừng chầu ấy nhỉ? Hả? Đàn bà nông nổi giếng khơi hả? Hay đàn ông? Đàn ông nông nổi giếng khơi á? Đàn bà? Đàn bà làm sao? Sâu sắc như cơi đừng chầu, đúng không? Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đừng chầu. Đấy, nông nổi, chúng ta thấy đàn ông nông nổi, nhưng mà lại là giếng gì ạ? Lại là giếng gì? Giếng khơi. Giếng khơi, tức các vị biết giếng khơi là cái gì không? Mấy Phật tử ở Hà Nội, ở thủ đô Hà Nội biết giếng khơi là gì, thấy giếng khơi bao giờ chưa? Các cụ lớn tuổi thì thấy rồi, nhưng mà khoảng gì các bạn mà trẻ khoảng độ 15, 20, 30 thì có khi không biết giếng khơi là cái gì đâu. Ở đây có ai chưa biết giếng khơi là gì, giơ tay xem nào. Thật, nói thật. Biết hết à? Bên này, sáu bên này biết hết. Giếng khơi, đặc biệt là các bạn, các em học sinh, có khi các em sinh viên nữa, còn không biết giếng khơi là gì. Vì nó sinh ra Hà Nội, từ khi sinh ra là ăn nước gì ạ? Ăn nước máy. Từ khi sinh ra nó va chạm, nó đi quanh quanh cho hết cả thủ đô Hà Nội, trong các quận huyện nội thành, các quận nội thành á, đi đến đâu cũng gì, cũng xả cái vòi ra, xả cái van ra một cái là có gì, có nước sạch dùng luôn. Cuộc sống nó sướng như thế. Hỏi các bạn ấy là giếng khơi là gì? Không biết giếng khơi là gì. Giếng khơi tức là cái giếng ngày xưa người ta phải đào xuống dưới lòng đất để mà gì ạ? Thì mới có nước để dùng, đó là chiếc giếng khơi. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc. Nông nổi với sâu sắc, cái nào? Nông nổi là chỉ cho cái gì nhỉ? Nó rất hời hợt, rất cạn cợt và rất là gì? Rất là bình thường, đúng không? Gọi là nông nổi, tức là cái suy nghĩ chưa gì ạ? Mình nếu mà nói về suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó, suy nghĩ, ví dụ là tôi mắng ai đó là bác suy nghĩ thật là gì? Nông nổi. Nông nổi có nghĩa là suy nghĩ còn rất là gì ạ? Hời hợt và cạn cợt, đúng không? Gọi là nông nổi. Có đúng không? Hay là những hành động, những hành động nói gì, nó chưa suy nghĩ chín chắn mà đã làm cho nên nó sai, cho nên mới gọi là gì? Nông nổi thế, vân vân, đúng không? Còn sâu sắc tức là suy nghĩ đã rất gì ạ? Rất thấu đáo, rất kỹ lưỡng rồi, rất kỹ lưỡng. Nói về tâm ý, nói về tâm ý của chúng ta, nói về suy nghĩ thì như thế. Hoặc làm việc chẳng hạn thì làm rất là chu đáo rồi, gọn gàng rồi, tinh tươm rồi, vân vân. Đó, sâu sắc, nhưng mà nó chỉ có ở trong cái gì ạ? Cái gì? Cái cơi đừng chầu thôi các quý vị. Cái cơi đừng chầu của các cụ ăn chầu ở nông thôn, chúng ta thấy sâu khoảng bao nhiêu phân? 20 phân. 20 phân. Sâu sắc như cơi đừng chầu cũng chỉ có 20 phân. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật nói là cái nghiệp của người nữ, đây Đức Phật nói chung nhá, tôi nói lại Đức Phật trong kinh A Hàm nhá. Sáng nắng, chiều mưa, trưa lại thay gì? Lại có thể thay đổi ngay. Thói quen nhiều đời nhiều kiếp tích tụ, cho nên chúng ta là người nữ, nhưng dù sao Đức Phật gì vẫn tán dương khen ngợi người nữ có những đức tính gì cần cù, đức tính này nọ. Xem trong kinh A Hàm Đức Phật cũng có nhiều kinh Đức Phật tán dương khen ngợi người nữ lắm, nhưng mà nói tóm lại Đức Phật vẫn nói là người nữ có những cái tập khí riêng. Cho nên ở trong giới luật của những người xuất gia chúng tôi, vì sao nam giới Đức Phật chế định có 250 giới, mà người nữ Đức Phật phải chế định gì đến 48 giới cho các sư cô. Còn các sư ông như các quý thầy, chư Tăng, Đại Đức có 250 giới thôi. Còn các sư cô, các sư ni thì Đức Phật phải chế định thêm 348 giới. Đức Phật ghét ni hay sao? Có ghét không? Không ghét. Đức Phật rất yêu thương. Nhưng cái người nam không có những tập khí ấy, tự nhiên Đức Phật thuyết giới làm gì, đúng không? Không có, giống như chiếc áo nó đang lành này, tự nhiên Đức Phật bảo chúng ta thì may một cái gì, một cái miếng vải, vá một cái miếng vải thô lô lên cái tấm y còn đang lành này hay sao? Không có. Không bao giờ có điều đó. Cho nên người nữ có những tập khí riêng chỉ có người nữ mới biết được. Và Đức Phật gì? Sau khi tu hành đắc đạo, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Thấu được, chúng ta nhớ nhé, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Trong đó thì có người nữ chúng ta. Ngài tuy là thân nam tử, trượng phu, 32 tướng tốt, 80 tuổi hình hảo, trang nghiêm thân thể, đại đại trượng phu đó, nhưng mà gì, vẫn hiểu được tất cả những cái gì, những cái gì vi tế nhất trong cuộc sống của người nữ. Cho nên Ngài mới chế định thêm 348 giới trừ 250 giới còn bao nhiêu? Giảng viên toán đâu rồi? Hương Nghiêm, còn bao nhiêu con? 348 trừ 250 còn bao nhiêu? Cứ 300, tôi thì tôi cứ hay tính nhầm là 300 trừ 250 thì còn bao nhiêu nhỉ? Còn bao nhiêu? Còn 50 cộng với 48 là 90. 98, tôi thì tính cái cách nhanh như thế thôi. Cách tính nhầm của tôi nó là kiểu như thế. Còn bảo nhân chia, cái nhân trừ công chia theo thì theo công thức thì quả thật như gì? Đến bảng cửu chương tôi còn chưa thuộc. Thế mới đau tôi chứ. Khổ lắm. Đấy. Các cụ ấy tu làm sao thì tu đi, cho sau này đừng có như tôi sinh vào cái nơi biên địa. Đấy. Gặp một trong tám nạn trong Phật Pháp á. Đức Phật đã nói là khổ lắm. Học hành thì không đến nơi đến chốn, ngu si đần độn, ám bụi cái gì cũng có ở trong tâm mình hết. Cái gì cũng có ở trên gì? Trên thân mình hết. Cho nên phải tu làm sao để cho nó tốt, đừng có như chúng tôi bây giờ mà khổ đấy. Rất khổ. Nhưng mà đôi khi chúng ta biết gì, vận dụng từ cái khổ đó mà thoát ra khỏi gì. Cái khổ đó thì hướng đến một cái gì quang minh, sáng lạn, tốt đẹp hơn thì lại là tốt. Thì có thể sướng quá còn không tu được đâu. Khổ quá không tu được, sướng quá không tu được. Mà cứ bình bình chúng ta lại gì ạ? Lại tu được. À. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy là đặc biệt là các Phật tử nữ, chúng ta phải luôn luôn niệm Phật đấy, nhưng mà phải luôn luôn hướng vào trong tâm mình để xem. Bây giờ thì chúng ta cứ làm một công thức 7 ngày đi. 7 ngày chúng ta tự làm một bản kiểm điểm. Và tôi cũng vậy. 2 tuần nay cứ 7 ngày tôi làm một bản kiểm điểm tâm của mình xem. Và không chỉ 7 ngày mà tôi thì trong 2 tuần nay tôi kể từ khi hôm tôi nhập thất, ngày nào tôi cũng gì kiểm điểm tâm mình đến 5-6 lần. Xem. Cái tâm của mình nó ở trong cái giai đoạn nào, ở trong cảnh giới nào. Hôm nay nó ở trong địa ngục. Vì sao nó ở trong địa ngục? Ở trong địa ngục tức là gì? Đau khổ. Tâm chúng ta đau khổ, lo lắng, nhiệt não. Vì sao nó lại đau khổ, lo lắng, nhiệt não? Kiểm điểm nó. Và gì? Đức Phật nói gì? Trong tất cả hạng người, cái hạng người từ khi sinh ra cho đến gì? Cho đến chứng thánh quả mà không vi phạm một cái gì, đó là hạng người gì ạ? Hạng người tối cao, tối thượng, đáng được gì? Cung kính bậc nhất trong thế gian này. Nhưng mà đấy là chỉ có Phật Bồ Tát tái thế mới có gì? Mới có hạng người như thế thôi các quý vị. Hạng người thứ hai, Đức Phật nói gì? Có lỗi mà biết sửa, giống như mà người mặc chiếc áo bẩn mà biết đem đi để làm gì nhỉ? Để giặt. Giặt có sạch không các quý vị? Sạch. Sạch rồi thì biết bảo vệ nó. Bảo vệ nó thì chúng ta luôn luôn có chiếc áo sạch để gì ạ? Để mặc. Đó là hạng người đó, Đức Phật gì cũng đáng tán dương khen ngợi. Còn hạng người thứ ba, Đức Phật nói gì? Hạng người thứ ba, hạng người này gì? Làm sai mà không biết là mình làm sai, không chịu sửa sai khi người ta chỉ cho mình mà mình không chịu sửa sai. Hạng người này Đức Phật nói gì? Thật khó để có thể vào đạo. Cho nên chúng ta thì luôn luôn nếu chúng ta biết quán xét cái tâm của mình từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, vân vân, chắc chắn Đức chúng ta sẽ là một con người gì? Hạng người thứ hai. Từ hạng người thứ ba, chúng ta sẽ chuyển dần đến hạng người thứ hai. Tu tập dần dần, nếu về được Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ từ hạng người thứ hai, sẽ trở thành hạng người thứ gì? Thứ nhất. Trở thành người thứ nhất. Về Tây Phương Cực Lạc không có sinh tử, không có phiền não, không có khổ đau, không có thân sinh bằng gì xương thịt như cha mẹ sinh ra nữa. Mà cái tấm thân đó là tấm thân gì? Kim cương bền chắc. Tấm thân do công đức, do nguyện lực và do gì? Do hạnh nguyện của A Di Đà Phật và nguyện lực của A Di Đà Phật, thần thông của A Di Đà Phật, và đồng thời cũng là công đức và lời phát nguyện của chúng ta sinh sang bên đó. Nếu mà được thì chúng ta thì được đồng thân pháp tính như là các vị bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó, cho nên không còn khổ đau, không còn nhiệt não, không còn tham sân si vân vân nữa. Vì vậy về đó chúng ta thì từ hàng người, chúng ta thấy xuất phát từ hàng người gì? Hàng người thứ ba, biết quán tâm, biết tu sửa, ăn năn hối lỗi, sám hối hàng ngày. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày phải trước cái tụng kinh lên đọc bài gì nhỉ? Nguyện hương xong, quy kính tam bảo tam bái xong, nguyện hương xong đến cái gì? Sám hối không chỉ tội lỗi một đời này, một kiếp này, một thời gian gần đây, mà phải sám hối cái tội lỗi đó từ vô thủy kiếp cho đến gì? Cho đến ngày nay. Cho nên mới gọi là vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp. Dịch là gì? Xưa kia gây nên bao ác nghiệp. Đều vì gì? Đều vì vô thủy. Vô thủy tức là lâu, không thể tính đếm bằng năm tháng của thế gian chúng ta được. Nó vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước. Thậm chí dùng gì? Dùng cả thế giới này nghiền thành gì? Thành từng hạt bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi đó là một kiếp. Thì cái từ vô thủy này nó còn lâu xa dài hơn thế rất là nhiều. Cho nên gọi là từ vô thủy kiếp. Do gì? Do ba nghiệp tham sân si. Ba nghiệp đó là gì? Thân, khẩu và ý. Thân thì gì? Đức Phật nói là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Mười nghiệp bất thiện đấy. Thân tam là gì? Sát, đạo, dâm. Khẩu là gì? Vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Ý thì gì? Tham sân si. Tạm thời nói mười như vậy thôi, thực tế thì ba nghiệp này nó có thể tạo ra vô lượng vô biên các gì? Các tội trưởng. Này, đối trước Phật này, đều xin sám hối. Sám, cái từ sám ở trong nhà Phật chúng ta nghĩa là gì? Bày tỏ ra, thổ lộ ra, không có giấu giếm gì cả. Với chư Phật, chư Bồ Tát, với hiền thánh tăng, với các vị hộ pháp thiền thần là gì? Từ vô thủy con do ba cái nghiệp đó tạo vô lượng tội lỗi đó, nhấn đến gì? Tứ trọng ngũ nghịch thập ác, nhấn đến tiểu oai nghi trong cuộc sống chúng con gì? Chúng con chưa làm chọn, nay đều gì? Xin bày ra để sám hối. Sám tức là bày tất cả những cái tội lỗi trước ra, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là ăn năn, là hối cải. Nguyện chừa bỏ từ nay trở đi, không tái phạm nữa, không trở lại nữa. Chúng ta nguyện mà làm được như thế thì đó chính là gì? Sám hối. Một cái sám hối gì? Chân thành nhất trong nhà Phật. Đấy là cái sám hối gì? Đối trước tam bảo mà phát nguyện. Còn một cái loại sám hối nữa là chỉ cho những cái bậc gì? Thượng thiện nhân. Những bậc gọi thượng căn thì mới có thể sám hối được. Và sám hối từ ở trong gì? Trong tự tính của mình. Có một cái bài sám hối nói về cái việc này, gọi là gì? Tội tính bản không do tâm tạo. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Đó mới thật là chân sám hối. Sám hối cái này chỉ có chư Phật Bồ Tát tái thế, các vị thánh tăng tái thế, các ngài thì hiện gì? Thì hiện là vi phạm giới đó. Ví dụ như là Như là ai biết không? Tế công hòa thượng ăn thịt uống rượu. Ăn thịt uống rượu đó chính là gì ạ? Phạm giới rồi đúng không? Phạm giới. Nhưng cái việc ăn thịt uống rượu của Tế Công á, chúng ta thấy ngài ăn thịt uống rượu, nhưng có phải ngài ăn thịt uống rượu không? Điều này phàm phu chúng ta không thể bàn được, không thể nói được là Tế Công gì? Là phạm giới. Rồi Chí Công Hòa Thượng thời Vô Lương Võ Đế có ngài tổ ngày Chí Công Hòa Thượng. Mỗi một ngày, ngài thì hiện là gì? Thì hiện mỗi một ngày, ngài ăn một con chim gì? Chim bồ câu. Ngài là quốc sư mà. Bình thường trước đây ngài ăn chay. Nhưng mà nhìn thấy gì ạ? Trong hoàng cung, mỗi một ngày gì? Sát sinh hại vật, bao nhiêu các loại sinh linh nhỏ bé để cho vua, cho hoàng hậu, cho các thê tử của gì? Vua ăn. và cho các công chúa, thái tử gì và các quan lớn ăn. Và đặc biệt là rất nhiều người thích ăn bồ câu, chim bồ câu. Cho nên á, tổ mới gì, chí công mới gì, mới cũng nói với vua là gì, vậy thì ta gì cũng muốn ăn mỗi ngày một con gì, một con chim bồ câu. Và nhà bếp trước đây thì ngài ăn chay, nhưng bây giờ thấy như vậy, bắt đầu ngài gì, ngài sau khi mà nghe ngài chí công nói như vậy thì bắt đầu nhà bếp làm cho gì, nhà bếp cũng làm mỗi ngày làm một con chim bồ câu để dâng lên sư, và sư ăn mỗi ngày cũng ăn hết một con chim bồ câu. Và khi bưng xuống, cái con chỉ có gì một chút xương ở trên cái đĩa đó thôi, có nghĩa là ngài ăn sạch sành sanh, chỉ có một chút xương, mấy cái xương để lại để cho gì, nhà bếp thấy rằng ngài ăn thật, ngài ăn thật chứ không phải là ăn gì, không phải ăn giả, ăn thật, chỉ còn mấy xương mà. Cả một con chim bồ câu của ngài gì, ngài chí công ăn hết sạch, chỉ còn mấy cái xương đem xuống. Và mấy gì, mấy ông nhà bếp nói là gì, đó, ngồi trên tòa giảng nói huyền nói diệu, nhìn vào bữa cơm biết đạo đức của ông ấy ra sao. Cái nhà bếp ấy nó bảo như thế, nó bảo là nhìn vào cái mâm cơm ấy thì cả một con chim bồ câu ở trên tòa giảng thì ông nói gì, Bồ Tát thì phát Bồ Đề Tâm cứu độ tất cả chúng sinh, này nọ nọ phát gì, yêu thương tất cả đồng loại, rồi muôn loại nhân đến con trùng con kiến cũng phải thương. Nhưng tự nhiên ông lại gì, ông làm quốc sư vào trong chiều ông thuyết pháp mà gì, mỗi bữa ông sơi một con gì, con chim bồ câu. Và trải qua gì hàng tuần phục vụ như vậy, hắn nhà bếp ấy hắn tức quá, hắn bảo là gì, ông mới ăn được, làm gì mà ta không ăn được. Cho nên hôm nay thì thịt con chim bồ câu xong, nướng xong ấy, ông ta thì ông ta không để cả con chim nữa, ông ta thì chặt thành miếng. Khi chặt thành miếng thì đương nhiên chặt thành miếng rồi thì có thể thấy là cả con chim nữa không, anh ta gì chén bố với hai cái cánh thì anh ta chén trước đi, anh ta chén cái cánh đi. Và hôm nay bê cơm lên, vẫn cho bê cơm lên gì cho ngài chí công. Ngài chí công á hôm nay lại gì, lại không ăn cái thịt con chim nữa, và cái thịt con chim gì trả xuống gì nguyên như vậy. Và thái giám thấy được chuyện đó thì sợ là gì, sợ là chí công không ăn thì cái tiếng đó lại đến nhà vua, thì có khi cái ông thái giám mà hầu đó thì lại phải chết. Cho nên á, đi lên bạch hỏi với gì ngài chí công rằng tại sao hôm nay đại sư lại gì, lại không ăn bồ câu. Đại sư mới nói rằng á, hôm nay ta thấy người không khỏe cho nên á, ta không muốn ăn. Và hôm nay vì con chim gì nó không lành lặn nữa cho nên gì ta không ăn. Thế cái vị thái giám thì hỏi không lành lặn là thế nào, ngài chí công bảo hôm nay con chim nó mất hai cái cánh cho nên ta không ăn. Thế thái giám phải đi xuống bếp, bảo thì bảo chạy xuống bếp ngay, bảo cái mấy cái kẻ hầu làm bếp dưới kia bảo để nguyên cái đĩa để thịt ta bê lên đây. Thế quả thật là gì, là con chim đó thì không còn cánh nữa. Và chúng ta biết ngài chí công khi mang đến, ngài chí công cầm lấy cái đĩa thịt kia và gì, ngài thái giám mới bảo thôi để xin đại sư thì thôi ngài xá lỗi cho, thì ngài cứ dùng, vì sợ cái tai cái chuyện đó đến tay vua mà, thái giám thì sợ vua mà, hầu vua cho nên thì sợ vua cho nên là bảo thôi thì ngài cứ dùng cho chúng con, là chúng con gì sơ suất từ ngày mai trở đi để chúng con phải để nguyên con chim như thế, không cho thì nó chặt ra nữa, chặt thì nó ăn vụng mất hai cái cánh, từ mai không cho chặt ra nữa. Xong rồi ạ, ngài chí công gì vì là nể thái giám cho nên là ông cũng tốt với mình cho nể gì, ngài ăn hết cái đĩa thịt đó, ăn xong một cái tự nhiên là gì, ngài lấy cái tay lên ngài ăn hết rồi nhá, ngài lấy cái tay lên thì ngài đưa vào miệng ngài và gì, tự nhiên một con gì, con chim bồ câu tự ở trong gì, trong miệng của ngài, ngài lấy con chim bồ câu ra và con chim bồ câu đó không bay được, có cánh đâu mà bay, thằng kia nó ăn mất rồi. Ngài ăn thì gì thì con chim thì lại bay được, nhưng mà cái thằng kia nó ăn con chim đâu có bay được đâu, mất cánh rồi, cho nên con chim thả ra nó cứ bò, nó cứ chạy ở dưới đất, nó có bay được nữa đâu. Đó, từ khi đó câu chuyện đó từ đó thì được đến tai gì Lương Võ Đế, chúng ta hiểu nhé, việc ăn chay trường được xuất phát từ vua Lương Võ Đế. Chứ Phật giáo khi mới truyền vào Trung Quốc không ăn chay trường đâu. Lương Vũ Đế trước đây là một vị vua rất sùng kính Phật đạo, Phật giáo. Và việc ăn chay trường bắt đầu từ khởi nguồn từ ngài Chí Công này và từ gì? Vua Lương Vũ Đế. Đó, lịch sử Phật giáo Trung Hoa, lịch sử ăn chay trường của Phật giáo Đại thừa chúng ta đấy, bắt đầu thì được thì nâng cao lên một tầm mới là từ đó. Còn thời Đức Phật đó, thì Đức Phật chỉ khuyến là gì? Thương tưởng tất cả chúng sinh và phát tâm gì? Ăn chay thôi. Đó. Cả tỷ kheo ngày đó đi xin được cái gì phần lớn ăn cái đó. Nhưng mà thực tế là gì? Đức Phật không là bắt tuyệt đối. Nhưng mà sang thời Lương Vũ Đế chúng ta biết từ câu chuyện đó bắt đầu là câu chuyện đó được truyền đến tai gì? Lương Vũ Đế. Và Lương Vũ Đế cho mời gì? Quốc sư đến, ngài Chí Công đến, và ngài Chí Công đến và chúng ta thấy bắt đầu ngài Chí Công thì mỗi ngày một con chim ở trước kia, con bồ câu ăn trước kia, bây giờ nó đang đậu ở trên gì ạ? Trên nóc nhà của cái tòa điện mà ngài Chí Công đang ở, thì bảy con chim đó thì sáu con gì? Hôm trước ngài ăn đó, nó có cánh vẫn đủ vẫn gì? Bây qua ba lại còn riêng một con mà gì? Không có cánh cứ chạy lon ton ở dưới đất đấy. Và Lương Vũ Đế bắt đầu gì? Hiểu được rằng vì sao quốc sư lại gì ạ? Lại thị hiền để thích ăn gì ạ? Thích ăn bổ câu. Và Lương Vũ Đế từ đó hiểu ra rằng quốc sư muốn độ mình cho nên á mới làm như thế, muốn cho mình bớt đi cái nghiệp gì? Cái nghiệp ác đó là sát sinh mỗi một ngày bao nhiêu các loài gì? Sơn hào hải vị, chim cua cá ốc để gì? Để cho mình và cho cung tần mỹ nữ và các quan trong triều ăn. Vì vậy mà vua Lương Vũ Đế bắt đầu từ đó là gì? Thực hiện theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Và ngài Chí Công nói là một tháng có mấy ngày ăn chay? 6 ngày ăn chay, rồi đến 10 ngày ăn chay. Lương Vũ Đế bắt đầu thì thuyết gì? Bắt đầu cổ xí và ủng hộ cái việc gì? Chư tăng ăn chay trường từ đấy. Và bắt đầu từ đấy Phật giáo Đại thừa chúng ta thì nâng một cái mức lên gì? Tán dương khen ngợi và phát nguyện ăn chay trường từ đấy. Có nguyên do hết. Các tổ, các Bồ Tát thì hiện ra đời, các ngài đều có gì ạ? Đều có cái nhân duyên và cái cách giáo hóa đặc biệt. Và Chí Công Hòa Thượng chính là gì? Hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cho nên chúng ta thấy các ngài thì hiện ở trên đời này, chúng ta hàng phàm phu mà bảo là đấy Chí Công còn thích gì? Ăn thịt, đọc đến đó mà nói Chí Công còn thích ăn thịt chúng sinh. Rồi Tế Công, chúng ta biết Tế Công là hóa thân của ai không? Hàng Long La Hán. Tế Công chính là gì? Là hóa thân của, là hậu thân của Hàng Long La Hán. Ngài muốn gì? Cái lòng thương tưởng chúng sinh, thấy chúng sinh ở thời mạt pháp này ma cường pháp nhược, cho nên là ngài thì hiện ra thì thể hiện xuống nhân gian để trừ tà diệt quỷ, phò gì để hộ trì chính pháp. Nhưng trong kinh của Đức Phật gì cấm các hàng tỷ khiêu, các hàng thanh văn dùng thần thông để gì ạ? Để truyền đạo. Đấy, Đức Phật cấm. Vậy cho nên chúng ta thấy gì? Đức Phật cấm thì đó là gọi là giới luật. Đức Phật cấm rồi thì một vị tỷ khiêu đường đường chính chính, đường đường tăng tướng, không thể nào mà gì ăn thịt uống rượu được. Cho nên ngài mới thể hiện là gì ạ? Điên điên khùng khùng. Cho nên ngài Tế Công chúng ta còn thấy có gọi một cái tên là Tế gì nhỉ? Tế Điên, đúng không? Tế Điên Hòa Thượng, tức là ngài bị điên. Ngài bị điên, lúc thì đang như thế này là cười khà khà ra thì lại đi. Có khi xin lỗi, có khi ngài đang ngồi thuyết pháp như vậy, ngài cười khà khà mà ngài đứng để đi bỏ cho tất cả đại chúng bơ vơ ở đây. Kiểu như thế gọi là gì ạ? Ở thế gian nào gọi là gì? Ông Hòa Thượng gì ạ? Ông Hòa Thượng điên. Mà người điên thì mới làm những cái việc điên. Người điên thì mới độ những gì? Mới có những cái pháp điên để độ chúng sinh theo cách riêng của người điên. Cho nên ăn thịt, uống rượu, làm tất cả những cái việc mà người thường chúng ta không thể lý giải hết được. Đấy, nhưng ăn thịt, uống rượu. Có một lần có một cái câu chuyện nói về Tế Công thì một hôm có người đến thì có một vị tỷ kheo đến thì trách mắng ngài, bảo là gì? Ngài là một gì? Một ông thầy ngu si, chẳng có giới luật, chẳng có ai ghi phép tắc gì cả. Suốt ngày rượu rượu thịt thịt. Thế ngài cười khà khà, ngài bảo đó, ta có cái sở thích ấy. Phải sở thích gì? Mỗi một ngày ta không có rượu ta không chịu được. Một ngày mà không có thịt thì người ta nó cứ buồn bã, cứ tức tối, cứ khó chịu thế nào ấy. Thế cái vị tỷ khiêu mới trách mắng ông Tế Công, ông Tế Điên, dùng các những cái lời lẽ cay độc để chửi mắng ông ấy. Nhưng ngài thì vẫn cứ cười khà khà. Một hôm, cái chùa linh ẩn của ngài đang ở ấy, với thầy của mình ấy, thế ngài cứ đi chu du, mà hôm thì ngài đi về. Đi về thì chùa thì hôm đó thì qua một cái trận mưa dông bão, nó bị sập, nó bị lún mất một cái góc chùa, cho nên nó không có cây gỗ để mà gì ạ, gỗ thì không có để mà sửa chùa, chùa thì nó cũng nghèo. Mà lại chùa mà có một cái ông sư say rượu say xỉn như thế, thì Phật tử ông sợ ông chồng trắng đến mấy, họ không dám đến, kiểu như thế. Họ bảo là ngôi chùa đó là có một vị là ác tăng, suốt ngày rượu thịt như bê tha như thế, họ những Phật tử thuần thành không muốn đến. Chỉ những người nào mà họ bị ma, bị quỷ nhập mà không chữa trị thì họ đến xin gặp ngài, gặp xong chữa xong là ông về thôi, kiểu nó như thế. Thế một hôm cái mưa bão bùng sấm chớp nó làm cho cái ngôi chùa bị sập đổ một góc. Chùa thì nghèo, không có tín đồ Phật tử cúng dường để tu sửa, cho nên ngài đến này. Ngài đang ngồi uống rượu thì nghe thấy, nhìn thấy sư phụ đi qua với cái nét mặt trầm tư. Thế ngài mới xuống lễ lại sư phụ. Sư phụ hỏi, con đi về đấy à? Đi đâu mà mấy tháng nay mới thấy quay về chùa? Ngài bảo đi hóa duyên. Thế sư phụ hỏi rằng, con đi hóa duyên được cái gì? Bảo là, thưa sư phụ, con đi hóa duyên về để gì? Đi xin gỗ về để cho sư phụ sửa chùa. Thế sư phụ bảo, nghĩ bụng là cái thằng này suốt ngày điên điên khùng khùng rượu chè rượu thịt như này đi hóa duyên, ai có thể cho nó gỗ? Mà gỗ thì là để làm chùa thì số lượng gỗ rất là lớn, nó tính cho tiền bây giờ nó hàng chục tỷ, không phải ít đâu, kiểu như tính cho tiền bây giờ cho nó dễ hiểu đi, để sửa làm được một ngôi chùa bằng cái tiền gỗ nó hàng chục tỷ trở lên chứ không phải ít. Nhà ngôi chùa bê tông có thể 2-3 tỷ được ngôi chùa, nhưng mà làm gỗ nó thì gấp 5-3 lần như thế, đâu phải ít. Mà ông nghe như thế thì ai dám gì, ai có thể khuyên hóa, ai có thể tin tưởng và giao cho ông một cái số lượng gỗ? Ông bảo là, nhưng ông thầy nói gì, vậy thì con đi khuyên hóa như vậy thì gỗ đâu? Thế lúc đó ngài đang gì ạ, ngài đang có cái cầm cái lầm rượu trên tay thì liền giơ cái lầm rượu lên thì uống cả một hơi hết cả gì, hết cả cái lầm rượu đó, và cứ thế thì ngài bắt đầu nhổ cái gì một tí rượu xuống cái giếng, đang ở trên đường giếng mà đang ở gần mình, ngồi nhổ cái rượu xuống cái một tí rượu xuống giếng thì liền một cái cây gì, một cái cây gỗ trồi lên. Nhổ cây nữa thì cây gỗ lại tiếp tục trồi lên, nhổ cây nữa trồi lên. Ngài nhổ cho bao giờ thì đủ cái số lượng gỗ để cho sư phụ gì sửa cái ngôi chùa linh ẩn đấy. Nào, chúng ta có thể làm được những việc kỳ diệu như người điên đấy không? Có làm được không? Không làm được. Vậy thì làm sao chúng ta hiểu được người điên nó làm cái gì? Cho nên vì sao mà ngài thể hiện như vậy? Vì trong giới luật của Đức Phật không cho một vị gì tỷ khiêu làm những cái việc ấy, cho nên ngài phải thể hiện mình là người điên, ra khỏi cái thế giới của gì, của tỷ khiêu thanh tịnh của các ngài đi, tôi là gì, một ông sư điên đó. Đó, ngài không biết cứu độ được bao nhiêu mạng người, bao nhiêu trăm nghìn mạng người, toàn những cái trường hợp ma quỷ nhập thân đi đến là gì? Chúng ta sẽ xem bộ phim của Tế Công đấy, cho nên họ hư cấu thôi. Nhưng mà đi đến ngài, đi đến chỉ cần nhìn thấy ngài là ma quỷ liền chạy rồi, hay khỏi rồi. Nhưng thấy ngài đến nhà, ngài điên điên, ngài gì sộc vào phòng của người bệnh rồi, đâu đâu ma đâu ma đâu, ngài sộc vào ngõ ngang ngõ dọc, con ma nó chạy rồi, cái người bệnh cái tự nhiên là ngồi bật dậy rồi, là A Di Đà Phật, là lại gì, lại thánh sống rồi. Đó, có cần ngài phải tụng kinh, cần ngài phải trì chú, cần ngài niệm Phật không? Có cần phải làm như tôi làm hôm qua không? Không, tôi chưa đủ cái năng lực đó. Cho nên hôm qua phải gì, có cái trường hợp mà cái cháu bé ở tận đâu ấy, Lào Cai, Yên Bái gì, mẹ đưa xuống đây, mà từ khi bố mất mấy tháng hay là năm trời giờ đây thì cháu nó tự nhiên đang học lớp 4, còn bé như thế, đáng thương chưa? Mà ngày nào cũng gần như là gì, bị các vong hồn ở bên quái âm nó đánh, nó chói, rồi gì, nó là hành hạ cho, thì không đi học được nữa, khổ đau như vậy. Từ hôm về tới đây, về tới đạo tràng thì tôi hỏi lại không bị nữa. Nhưng mà nhìn mắt là gì? Biết ngay là có vấn đề ấy. Đấy là cũng do cộng nghiệp. Nhưng mà tôi mà gì, như tế công, tôi chỉ đỡ ở trên này, tôi chiêu vài cái là gì? Là khỏi đúng không? Nhưng mà tôi chẳng có năng lực đấy, cho nên tôi phải vào lên lễ Phật ba lễ, xin nước cúng của Phật, chỉ mấy câu thần chú vào đấy, và cầu Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Bồ Tát Địa Tạng thì dẫn dắt cái vong gì? Và những cái vong, những oan hồn, oan gia trái chủ với em bé kia thì dẫn cho họ đi siêu thoát đi, để cho em bé thì được làm một con người. Nếu nó có tội thì từ giờ trở đi lớn lên nó sẽ học Phật, nó sẽ biết tụng kinh, biết niệm Phật, để làm thiện, lấy công đức đó để sám hối, để hồi hướng cho các vong linh ấy. Tôi phải nương vào gì? Vào thần lực của Phật, của Bồ Tát. Còn các ngài thánh nhân kia thì tự các ngài có thể giải quyết được. Bao giờ các quý vị thấy tôi thì thấy người ta đến, tôi chỉ cần nhìn một cái mà gì, người ta khỏi. Hoặc là chỉ cần phẩy tay một cái người ta khỏi, thì có nghĩa là gì? Tôi có đủ năng lực để tự mình giải quyết. Còn thấy tôi quản lý Phật, còn gì ạ? Dùng các phương tiện ấy, tức là tôi phải nương vào thần lực của Phật, của Bồ Tát. Nhưng các quý vị cũng có thể làm được điều đó. Có làm được không? Cứ thử đi, ai làm được mà. Ai làm được? Ai cũng làm được. Nhưng điều quan trọng làm là gì? Nó có khỏe hay không? Cái người kia có khỏe hay không? Không khỏe tức là gì? Tâm chúng ta chưa thanh tịnh, nghiệp chúng ta còn gì ạ? Còn sâu nặng. Đơn giản thế thôi. Tâm chúng ta chưa thanh tịnh, chưa gì, Phật chưa cảm ứng được tới Bồ Tát. Trong một vài câu thần chú của ta chưa cảm ứng, chưa chạm được đến gì, chưa chạm đến cảnh giới của Phật Bồ Tát, tức là gì? Mà nó vẫn chưa gì ạ? Chưa sợ. Nếu chúng ta cảm ứng được tới gì? Một vài câu thần chú, ba biến thần chú, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Vào Thủ Chân Ngôn, Lục Tuyệt Vinh Chân Ngôn, vân vân chẳng hạn. Chỉ cần đọc ba lần hoặc bảy lần như thế thôi, mà tâm chúng ta gì? Nhiếp tâm, thành tâm, cảm ứng được gì? Được bất khả vô lượng, vô số A Tăng Kỳ, chư Phật Bồ Tát gia trì, hộ pháp thiên long gia trì, thì cái chén nước ấy không phải là chén nước gì, không phải là chén nước trắng bình thường, mà chén nước là chén gì? Chén nước có vô lượng công đức, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn và siêu độ vong linh, cũng như là tiêu trừ tật bệnh. Nhưng chỉ khi nào tâm chúng ta thanh tịnh và thành tâm thực sự mới cảm được Phật Bồ Tát gia trì thì người bệnh kia mới khỏi bằng không á. Hoặc cái nghiệp người đó là quá nặng thì có thể phải vài lần như thế, thậm chí làm vài lần như thế cũng khỏi, thậm chí phải lên gì, đưa lên chùa thỉnh chư tăng ngồi gì để tụng kinh, để hồi hướng cho cái gì, cái vị đó mới khỏi. Nhưng còn nhiều trường hợp ấy thì bình thường chúng tôi chỉ cần như thế là khỏi, như thế đã là quá lắm rồi. Bình thường tôi lên vái Phật ba cái vội, rồi múc chén nước xin Phật tổ, rồi tôi đưa cho cái bệnh nhân kia nó uống, thế là uống xong một cái gì, thế nó cười tươi tỉnh, nó vui tươi trở lại, như vậy là gì? Ổn. Nhưng cũng có trường hợp gì, lễ hết ngày này qua ngày khác nó cũng khỏi. Đó là cái nghiệp oan gia trái chủ, nó theo nhau trùng trùng vô lượng vô biên đầy kiếp rồi. Rất khó để có thể gì, hóa giải trong một gì, một thời gian ngắn. Trường hợp này phải dùng công đức lớn để mà hồi hướng cho họ. Dùng công đức lớn sao? Phát tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm, 7 năm, 10 năm, thậm chí thọ trì bộ kinh này cho đến gì, cho đến suốt cuộc đời của mình, để hồi hướng, để sám hối cái tội đó. Tội đó chắc chắn sẽ tiêu. Đấy, mấy cụ ở dưới kia tiêu tội cứ ngả mặt lên trời, há mồm ra mà tiêu thì chết. Đấy, đi học Phật tiêu tội kiểu đấy thì quý hóa lắm. A Di Đà Phật, Phật tổ cũng từ bi. Phật tổ từ bi. Đấy. Không biết tí nữa hỏi ra hỏi thầy giảng cái gì nhỉ? Hả? Bà nói cái gì? Bà nghe thầy giảng cái gì không? Ôi trời, hôm nay tôi mệt quá. Tự nhiên vừa thuyết đi có một tí thôi mà, gần 2 tiếng đồng hồ và thuyết đi có tí thôi mà, từ đầu đến cuối gọi là toàn tập, từ tập 1 đến tập cuối thì lên chứ. Cứ thế khổ thân, ngủ cả buổi tối, sáng lại tranh thủ rồi, bây giờ lại ngủ tiếp. Cứ đi, cứ ngủ đi, ngủ cho lắm vào, xong đến một ngày nào đó thì làm con rắn hay làm con cá sấu để mà ngủ trong gì? Ngủ trong hang ngủ đông. Làm con gấu để mà ngủ đông, tức là súc sinh đấy. Tham mê ngủ khi nghe pháp sẽ làm súc sinh ở đời sau đấy các quý vị. Đó. Cho nên tôi sợ bị làm súc sinh ở đời sau. Vì vậy mà mỗi khi lên chùa tụng kinh niệm Phật tôi phải gì? Phải cố gắng đừng có để cho mình ngủ gật. Nghe pháp tụng kinh niệm Phật phải cố gắng làm sao đó cho mình gì? Đừng có ngủ gật thì kiếp sau không coi làm gấu để ngủ đông, làm rắn làm cá sấu để ngủ đông, lúc đó thì biết tay nhau. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy trong cái bài kinh này, đoạn văn kinh này chúng ta thấy là Quán Thế Âm Bồ Tát ngài hết lòng tán dương khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì sao mà hết lòng tán dương khen ngợi? Vì công đức và lợi ích thù thắng của Địa Tạng Vương Bồ Tát đem lợi ích cho chúng sinh, cho nhân gian, cho cả thế giới Sa Bà này, dẫn đến cả mười phương thế giới, nơi nào có chúng sinh khổ đau nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, chứ không phải một mình thế giới Sa Bà chúng ta đâu các quý vị. Có rất nhiều những cõi gì, có chúng sinh khổ, cũng có ba đường ác đạo như thế giới Sa Bà chúng ta này. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài phân thân vô số biến khắp mười phương để độ chúng sinh là như vậy. Nay chúng ta học Phật pháp Bồ Đề Tâm, nói theo gương Bồ Tát Địa Tạng làm những việc khó việc khổ bình thường đã, chúng ta chưa thể, chưa có năng lực để vào địa ngục để cứu khổ độ sinh ban vui cho họ, thì chúng ta làm những việc bình thường như những người bình thường làm đã. Bình thường bằng cách nào? Ví dụ là tăng ni, thì tăng ni phải gì ạ? Trước tiên tăng ni tự mình phải hòa hợp thanh tịnh, tinh tiến tu hành, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiền, làm những tấm gương gì, tấm gương sáng cho Phật tử tín đồ noi theo, làm tấm gương sáng cho anh em huynh đệ gì noi theo, vân vân. Thì đó chính là làm những việc bình thường trong cuộc sống của trách nhiệm bổn phận của mình. Còn các Phật tử chúng ta tương tự như vậy, cũng là một người gì, trước đây thích cãi nhau, thích chửi nhau và thích gì, cái gì cũng thích là mình hơn vân vân. Nay chúng ta gì, giao cho họ gì, những cái hơn, chúng ta nhận cái thiệt cái thua về mình và chúng ta sống gì, điềm đạm hơn. Trước đây hơn một tí là chúng ta xắn tay áo lên nữa, nói xấu bà đúng không, bà không tha cho mày đâu. Nhưng bây giờ thì gì? Nói xấu bà ư, bà mặc kệ chúng mày, bà cứ A Di Đà Phật thôi, thế thôi. Họ nói xấu hoài, nói hoài mà chúng ta không phản ứng gì thì họ gì, giống như Đức Phật thời còn tại thế, giống như gì? Có vị Bà La Môn đi theo Đức Phật chửi Đức Phật từ sáng trưa chiều đến gần tối lúc mặt trời lặn, Phật chẳng nói câu gì. Cuối cùng Bà La Môn tức quá thì nhảy bổ lên thì chửi Phật với lời này: Bà La Môn, ông đang làm cái gì đấy? Bà La Môn mới nói rằng á, ông là gì, tự xưng ông là Sa Môn Cù Đàm, ông là Phật, ông là đại giác thế này thế khác, tôi theo ông gì từ sáng đến trưa trưa chiều đến tối, tới bây giờ tôi nói ông như vậy mà ông vẫn im lặng, có phải ông khinh tôi không, ông coi thường tôi không, vân 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 vân. Phật ôn tồn bảo: Này Bà La Môn, Như Lai đã hết hẳn cái sự gì, sự đấu tranh, sự thiệt hơn, sự so đo và sự hí luận. Tất cả những đau khổ ở thế gian đều xuất phát từ những sự hí luận so đo hơn thiệt ấy. Như Lai từ khi thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến hôm nay và mãi mãi về sau, tất cả những sự hí luận so đo hơn thiệt ấy không bao giờ dấy khởi nữa, không bao giờ muốn tranh giành cái gì, cái sự hơn thua, cho dù đó là pháp, cho dù đó là phi pháp, Như Lai không khởi một niệm tâm tham đắm chấp trước nó nữa và hí luận với nó nữa. Bà La Môn nghe nói như vậy liền trong lòng là gì, có một cái gì đó cảm thấy là kính phục Đức Phật rồi. Và Đức Phật biết được cái tâm niệm của Bà La Môn vốn không phải là một con người xấu, nhưng mà do cái tập khí, do gì, cái tính là gọi háo thắng của ông Bà La Môn này, cho nên mới theo để gì? Có gì đâu muốn tranh luận với Đức Phật. Đức Phật không gì, không thích tranh luận với ông ấy, cho nên thì ông cứ theo và gì, ông dùng lời kích bác Phật cũng im, mà dùng lời mắng chửi Phật cũng im, dùng lời thách đố Phật cũng im, cho nên ông nhảy cò cò lên trước mặt Phật, Phật gì vẫn cứ im. Vì vậy mà Đức Phật thấy, quan sát thấy căn cơ của ông Bà La Môn này có thể hóa độ được, cho nên Phật mới nói ôn tồn bảo tiếp gì: Này Bà La Môn, ông thử nghĩ xem, ví dụ như bây giờ ông Nhà ông có việc, ông đã gì làm những bữa cơm thịnh soạn cho vợ cho con cho cả gia đình ông ăn, và ông ăn gì, ăn đã no rồi, ăn no rồi. Nhưng bây giờ có một người gì còn mang một mâm cơm đến bảo ông ăn, bụng ông đã no rồi, ông còn ăn không, ông còn nhận không? Bà La Môn bảo, có thế mà ngài cũng hỏi? Đương nhiên tôi no rồi, tôi nhận làm gì, tôi ăn làm sao được nữa, tôi nhận làm gì. Vậy Đức Phật nói, này Bà La Môn, vậy mâm cơm ấy ông người ta mang đến cho ông không nhận thì mâm cơm đó sẽ đi đâu? Bà La Môn bảo, có thế mà ông cũng phải hỏi, mà ngài cũng phải hỏi. Đương nhiên là gì, tôi trả lại họ, và họ gì, họ phải mang mâm cơm đó về nhà họ, tôi không nhận, vì tôi nhận làm gì, để cho ngày mai nó thiêu nó phí, thì cho nên tôi lại giả lại họ bảo mang về. Đức Phật bảo, này Bà La Môn, những lời mắng nhiếc, những lời hí luận, những lời thách đố của ông từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều và từ chiều cho đến giờ này, Như Lai cũng không có nhận. Vậy tất cả những lời hí luận ấy, những lời thách đố chửi rủa ấy, mắng nhiếc ấy, Như Lai không nhận thì nó đi đâu? Bà La Môn gì tần ngần gãi đầu gãi tai một chút, liền là nghĩ gì? Đương nhiên nó về gì ạ? Về ai? Về mình. Cho nên sao đây? Bà La Môn ngay lập tức quỳ xuống đất và gì, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ không gọi là ông nữa, không gọi là ngài nữa, thậm chí không gọi là Sa Môn Cù Đàm nữa, mà gì, bạch Đức Thế Tôn, con ngu si vô trí, xin Đức Thế Tôn gì khai thị và hóa độ cho con. Đức Phật liền dùng một cái bài pháp rất ngắn thôi và giáo hóa cho ông ấy. Và sau cuối bài pháp, ông ấy xin với Đức Phật là gì? Xin Đức Thế Tôn cho con gì ạ? Được xuất gia làm ở và gì? Hàng tăng chúng là đệ tử của ngài. Đức Phật nói gì? Lành thay tỷ kheo, có nghĩa là thiện lai tỷ kheo đó. Tiếng Hán gọi là thiện lai tỷ kheo, tiếng Việt Nam chúng ta là lành thay tỷ kheo. Hãy đến đây, và vị đó trở thành một vị đệ tử xuất gia, không bao lâu chứng đắc thánh quả A La Hán. Chứng đắc thánh quả A La Hán, mừng chưa? Mừng rồi thì vỗ tay. Mệt ghê, lúc này thì, lúc thì thầy thì thầy chả bảo vỗ tay, cũng vỗ tay trên nỗi đau của thầy. Lúc người ta chứng thánh quả A La Hán cần vỗ tay vui mừng để tán dương khen ngợi thì cứ im thin thít ra. Thế thế mới đau tôi chứ lại. Đây đấy. Bảo tôi đau thì lại đi vỗ tay. Thôi mệt lắm đi thôi. Đấy. Có nghĩa là gì? Các Phật tử chúng ta phần lớn là vỗ tay theo cảm gì ạ? Cảm xúc, cảm hứng. Thấy người bên cạnh vỗ tay mình cũng gì? Cũng phản ứng gì? Cũng vỗ tay, thì không biết là vỗ tay cái gì. Thậm chí có khi hôm nào phải chơi khăm một vị mới được. Chơi khăm làm sao? Thấy một Phật tử nào ngủ đang gáy khò khò, tôi bảo mọi người hãy vỗ tay để tán dương khen ngợi một Phật tử đang ngủ khi nghe giảng ấy. Và thì đại chúng vỗ tay, có khi thì giật mình dậy cũng gì? Cũng vỗ gì ạ? Cũng vỗ tay. Thế hỏi vỗ tay cái gì đấy hả? Vì mình đang ngủ có biết cái gì đâu, nghe mọi người vỗ tay đông đốt mình giật mình cũng gì phản ứng theo, tự nhiên là gì vỗ tay. Hóa ra mình cũng tán dương khen ngợi cái sự gì, sự ngủ trên khi đi nghe pháp của mình. Đau thật đấy, thật là đau đấy. À, hay lắm, học Phật lắm khi nó cũng phải vui cười rộn rã như thế, để cho mọi người gì, mọi người vui. Đó, chúng ta thấy ở đây Quán Thế Âm Bồ Tát mới bạch Phật là gì? Kính xin Đức Thế Tôn, vì hết thảy chúng sinh ở đời này và đời sau muốn làm, kính xin Đức Thế Tôn, vì hết thảy chúng sinh đời này và đời sau muốn làm Phật sự ấy, tức là các loại Phật sự gì, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, ấn tông kinh điển, vân vân các thứ đấy, và làm những việc công đức như là như từ trước đoạn kinh trước cho đến gì, từ quyển một quyển phẩm thứ nhất cho đến gì phẩm này đó, sẽ làm các Phật sự ấy như dạy trong kinh này, khiến cho chúng thiên long, tám bộ, các quỷ thần dẫn đến các chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề biết được để làm theo, phúc sinh tiêu ác nghiệp. À, tức là câu này là câu gì ạ? Thỉnh thị của Bồ Tát Quán gì? Quán Thế Âm. Đó, chúng ta về cứ dở cái đoạn văn kinh này và đoạn văn kinh gì các hòa thượng, các bản dịch trước, chúng ta thấy đoạn này gì thầy có sắp xếp lại. À, nó thành một gì, một mạch văn. và bắt đầu từ cái mạch văn sau, tiếp theo là lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ thì khi Quán Thế Âm Bồ Tát thỉnh xong mà, thỉnh xong rồi thì Đức Phật mới thì bây giờ nói lúc bấy giờ, tức là lời của ai nhỉ? Lời của Tôn giả A Nan. Tức là Tôn giả A Nan trình thuật lại với 499 vị đại la hán trong lần kết tập kinh điển này. Trình thuật lại là gì? Con đã từng được nghe Đức Phật nói với con những cái bài kinh Địa Tạng như thế như thế, cho nên cái lời lúc bấy giờ này chính là lời trần thuật của Tôn giả A Nan, nói rằng lúc bấy giờ tức là lúc bấy giờ trên gì, trên cung gì, cung Trời Đao Lợi á. Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm âm rằng: Bồ Tát Địa Tạng đây, tức là bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm, thì bên cạnh Đức Phật lúc đó có Bồ Tát Địa Tạng không? Có Bồ Tát Địa Tạng hiện diện ở đấy không? Có. Bồ Tát Quán Thế Âm lúc đó đang gì ra trước Đức Phật quỳ gối và tác bạch. Còn Địa Tạng Bồ Tát có thể ngồi bên này, có thể ngồi bên này, đúng không? Có thể ngồi phía dưới, có thể ngồi phía gì, phía giữa, vân vân. Cho nên Đức trong đoạn kinh này mới nói là gì? Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Bồ Tát Địa Tạng đây, có thể là ngay bên gì, đang đứng ngay bên cạnh gì Đức Phật, để hầu gì ạ? Hầu Đức Phật. Nói: Bồ Tát Địa Tạng đây, thế có những vị để nói với tôi rằng đáng nhẽ đoạn văn kinh này Đức Phật phải nói là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm thế này thế nọ thế kia đây, và tán dương khen ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm xong rồi thì mới gì mới đến tán dương Bồ Tát Địa Tạng. Không đúng. Các vị dở lại kinh văn xem lại. Cho nên thôi, cái này không nói cái chuyện đúng sai ở đây, nhưng ở đây chúng ta nói miễn là gì, bộ kinh này được mười phương chư Phật chư Bồ Tát gì hoan hỉ và gia trì. Cho nên á, chúng ta thấy học bộ kinh này trước tiên là chúng ta đọc đến đâu chúng ta hiểu đến đó. Trước tiên là gì, bộ kinh này in ra đến đâu là hết đến gì, hết đến đó. Mọi người đọc tụng, trăm người thì nếu thành tâm, trăm người, cả trăm người đều có cảm ứng. Người thì cảm ứng nhiều, người cảm ứng ít, người thì được lợi ích nhiều, người lợi ích ít. Đó. Có những người nằm lên cực thừa, nằm thối gì, thối da thối thịt, cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong, như trong kinh Địa Tạng nói, đọc tụng thọ trì 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày ra đi một cách nhẹ nhàng. Có những cụ nằm liệt giường liệt chiếu gì 5 6 năm trời, bà vợ thì trốn lên chùa thỉnh quyển kinh Địa Tạng, cúng phó tượng Địa Tạng cho ông cụ ấy, ông chồng mà ở Hoàng Quốc Việt, nhà dưới Hoàng Quốc Việt, lâu lâu rồi tôi không thấy lên chào tôi, mà thực sự là lâu rồi tôi không tiếp khách. Cho nên lên là toàn ở phòng khách với các sư thôi, tôi không tiếp khách. Bây giờ tôi cũng muốn dành cái thời gian để niệm Phật nhiều hơn, chuẩn bị cho sự gì, cho sự ra đi của mình chứ. Cứ lo cho mọi người, khi mình ra đi mà mình chẳng đi được thì chết. Cứ khuyên mọi người đi về với Phật mà cuối cùng mình lại vào địa ngục thì chết. Từ địa ngục lên là phải gì ạ? Phải về Tây Phương chứ lại vào địa ngục tiếp thì hỏng. Đúng không? Đó, cho nên cũng phải có thời gian để dành cho mình. Vì vậy mà lâu lâu rồi cũng thấy không gặp cụ ấy. Cụ lên thì năm ngoái, năm kia, năm ngoái. Cụ lên cúng pho tượng cho ông chồng, cúng dấu đấy. Ông chồng thì không tin Phật Pháp, bị bệnh huyết áp cao rồi tiểu đường các thứ, nằm liệt giường, người thì to béo, bà cụ cũng to béo. Ông chồng thì nhiều hơn tuổi, bà cụ thì năm nay cũng phải gần 80 rồi, 7 mấy rồi. Nhưng mà vẫn cứ phải hầu chồng như thế, bê lên bê xuống các thứ khổ vô cùng. Và bà cụ lại còn huyết áp cao nữa chứ. Thế khi nghe người ta đưa cho nghe cái giảng kinh Địa Tạng, bà cụ hoan hỉ lắm. À, lấy trộm cái đồng tiền lương của ông ấy. Ông ngày xưa hình là quân đội nghỉ hưu thì phải. À, kiểu tiền lương của ông bây giờ ông ấy nằm một chỗ ông không tiêu được nữa, thì bà cầm tiền lương, lấy cái đồng tiền lương của ông ấy lên cúng một pho tiền Địa Tạng, vì đích danh cho ông ấy, và nói gì nhờ thầy là để hồi hướng cho. Một hôm đấy ông đi viện, bị huyết áp cao lên, ông đi viện, ông đơ đơ rồi đi viện. Thế bà cụ lên thì cho ông vào viện, cho con gái đến thăm một chút, và bà cụ trốn lên đây một tí. À, trốn lên đây một tí thì cúng xong rồi bắt đầu đi về. À, thỉnh cả quyển kinh về đọc nữa. Đọc bà cụ thì lên thỉnh cúng xong một cái thì ba hôm sau, ông chồng tưởng là gì? Lần này vào viện lần này gần như là tưởng là chết rồi. Nhưng ba hôm sau thì tự nhiên thì bệnh nó cứ thuyên giảm, và sau mấy hôm sau thì ông cụ xuất viện về, và lại tập tễnh đi lại trong nhà, chống gậy, chống nặng đi trong nhà, cái điều mấy năm trước chưa bao giờ làm được, nhưng tự nhiên bây giờ làm được. Thế mới hỏi dò cho bà vợ mới nói gì? Này ông ạ, hôm rồi mà không có Phật cứu, không có Bồ Tát cứu, không có thầy cứu, chắc có khi bây giờ tôi thì với ông không gặp nhau nữa. anh người bên này người bên kia thế giới mất rồi. Thế ông mới hỏi rằng tại sao bà lại nói thế? Mới nói là bây giờ thì tôi chẳng giấu gì ông nữa. Ông đã khỏe rồi chẳng giấu gì ông. Vừa rồi là tôi phải gì? Tôi lấy trộm mấy 3 triệu tiền lương của ông. Tôi lên chùa Khai Nguyên tôi cúng một pho tượng Địa Tạng, nhờ thầy chủ trì thầy Thịnh là hồi hướng cho ông. Và tôi có thỉnh cả một quyển kinh về để tôi đọc cả 3 hôm rồi, tôi mỗi ngày tôi đọc một bộ kinh Địa Tạng trên ban thờ nhà ông. Thôi xin lỗi ông là gì? Mong ông thông cảm vì lúc đó ông đang gì? Ông nằm ốm đang đi viện cho nên á tôi làm cái việc đó nay thì xin lỗi ông. Thấy vợ chân thành quá, nghĩ đi nghĩ lại ông cụ nghĩ là gì? Nghĩ đi nghĩ lại, vợ mình có lỗi đâu. Lấy tiền lương của mình cúng tượng để cầu sức khỏe cho mình mà, cầu đảo bệnh cho mình mà. Rồi vợ đọc tụng kinh phổ, đọc tụng kinh Địa Tạng ở trên ban thờ nhà mình cũng là để nguyện cho mình được gì, được bình an mà, có gì xấu đâu. Cho nên bắt đầu thì ông thay đổi, nhưng thay đổi như chưa nói ra nhá, thay đổi chưa nói ra, lắm khi các ông thì nông nổi giếng khơi lại chỗ đó. Thay đổi như chưa nói ra, nét mặt vẫn như là gì, bình thường không có gì. Kiểu các ông ngày xưa đào tạo trong quân đội rồi, người ta trải qua quân đội tức là người ta rất là gì, lão luyện rồi. Trong tâm có thể rất phục bà vợ rồi đấy, nhưng mà nét mặt vẫn cứ bình thản như không, và cũng không nói thêm câu gì. Nhưng có một điều khác là gì? Bắt đầu từ hôm đó, ông không cấm vợ đi chùa nữa, không cấm vợ tụng kinh nữa. Và bà cụ gì? Cứ tự do là được gì? Lên ban thờ để đọc kinh Địa Tạng, ngày ba thời ngon lành, nghe pháp, mở cả pháp ra gì? Bà cụ thử gì? Nghe thầy giảng, bà cụ ấy thử. Lúc đi xuống hầu ông ấy thì mở cái đài, đem để trong túi mở cả cái đài xuống gì? Để lau rửa tắm giặt, lau rửa cho ông, để bón cơm cho ông ăn các thứ đó. Thì cũng phải mất gì? Gần tiếng đồng hồ. Gần tiếng đồng hồ thì cái đài vào trong túi của bà cụ vẫn gì? Vẫn giảng. Lời giảng của tôi vẫn gì? Vẫn nói đó. Cho nên ông nghe câu được câu không, câu được câu không. Và tôi bảo bà cụ gì? Ông là xuất phát từ nhà binh đúng không? Và vâng. Thì có những bài giảng nó liên quan đến gì? Đến nhà binh ấy, tôi tán dương khen ngợi những người gì, những người lính của Bác Hồ á, những người lính của Hồ á đánh giặc ngoại xâm để giữ gìn bảo vệ tổ quốc đấy là gì, tán dương thôi. Thì lấy cái đoạn băng đấy bà đi xuống gì mở cho ông nghe cái đoạn đấy, bà cụ về cũng có cho các vị nghe 102 bài giảng, có những đoạn gì tôi tán dương khen ngợi những người làm cách mạng, những người có công với đất nước, những người có công gì đánh giặc ngoại xâm để xây dựng bảo vệ cái đất nước Việt Nam của chúng ta được như ngày hôm nay. Cho nên á, ông nghe thế ông gì? Cái ông sư này, ông sư này ông gì? Từ trước đến nay có thể ông nghĩ là mấy ông sư chỉ biết gõ mõ tụng kinh, ai ngờ là ông sư nói gì? Nó cũng biết tán dương mấy chú bộ đội nữa đúng không? Thế là ông nghe ông gì? Ông sướng. Ông sướng thì đúng vào cái gì ạ? Đúng vào cái phỏng của ông rồi. Thế là ông gì? Ông bảo là, ông mới hỏi bà vợ là gì? Cái ông thầy ở đâu giảng đấy? Có phải cái ông thầy hôm trước lễ cho tôi không? Bảo đúng rồi ông thầy đấy. Thế bảo rồi, ông này nói hình như cũng làm chính trị thì phải. Thế bảo hình như ông này cũng làm chính trị thì bảo không. Bà vợ bảo không, ông thầy này, ông thầy gì? Người tu hành đấy, chứ không phải làm chính trị đâu. Không tham gia chính trị gì đâu. Nhưng mà thầy giảng thì thầy gì? Vì thầy giảng thì nói đến đâu thì nói như thế thôi, chứ ông không làm chính trị. Thế bắt đầu thì ông cụ bảo là bà còn cái đài không? Đấy. Bảo bà thôi, ông lấy cái đài của tôi nghe. Hôm nào tôi lên tôi xin thầy cho ông cái khác. Cái ông nghe trước. Thế nghe một thời gian sau tự nhiên là người thì càng ngày nó càng khỏe ra, tinh thần thoải mái mà. Khỏe ra bắt đầu thì bỏ gậy bỏ nạng để đi được. Và hôm bà vợ thì vui quá lên cúng thì cúng cho thôi rồi. Thêm ông một pho nữa, bà một pho nữa, con gái một pho nữa, con rể một pho nữa, hai đứa cháu một pho nữa vậy. Và bảo là hôm nay ông nhà con thì cứ đòi con đi theo lên Khai Nguyên thôi. Nhưng mà con sợ nhà con huyết áp cao không cho đi. Thì con khuyên là thôi ở nhà. Lên thì tôi bạch thầy là thỉnh cái băng giảng của thầy về cho ông xem. Và ông cũng đồng ý. Huyết áp cao tuy đi lại được, nhưng mà huyết áp cao không đi được. Đó cho nên chúng ta thấy chúng sinh căng cường khó độ. Như chúng ta thì nếu thành tâm mà muốn thì độ cho người thân của chúng ta vẫn có thể độ được. Rồi Địa Tạng Bồ Tát, nếu chúng ta nhất tâm á, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ và Quan Âm, Địa Tạng, các ngài sẽ gia trì cho. Giống như trường hợp đó, mấy năm trời không đi lại được, tại sao bà vợ gì mới có làm một chút cái việc gì công đức như vậy, cúng một pho tượng, thỉnh chư Tăng hồi hướng cho. Dạ. Bà cụ cũng nhất tâm tụng kinh nữa. Ông chồng từ cái chỗ nằm liệt giường, liệt chiếu mấy năm, do bệnh tiểu đường và bệnh huyết áp cao, rồi bệnh gút, rồi rúa các thứ bệnh luôn. Lục phủ ngũ tạng gần như gì? Suy kiệt. Đi viện chờ chết, thở oxy chờ chết. Vậy mà 3-4 ngày sau tỉnh lại, mấy ngày sau ra viện. Về lại đi lại được ở trong nhà. Đó có nghĩa là mình chưa hết, nhưng do oan gia trái chủ gì, nó đến nó đòi nợ, nó báo oán, cho nên người đó mới gì? Mới khổ đau như vậy. Nếu mà trong kinh, như trong kinh Địa Tạng mà nói, nếu mà không biết tu phúc tích đức thì sau khi chết đi chắc chắn sẽ gì ạ? Vào trong cái biển gì nhỉ? Biển nghiệp ấy. Vào trong cái biển nghiệp, như trong kinh Địa Tạng này nói xong vào biển nghiệp rồi không biết trôi lăn đi gì? Vào cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sinh trong tương lai. Nhưng mà bây giờ do giác ngộ, do hiểu biết và biết nghe giảng, lại còn gì ạ? Hoan hỉ với cái việc gì? Cái việc đi chùa của vợ nữa. Hoan hỉ với việc cúng dường tạo phúc của vợ nữa, và thậm chí còn gì muốn lên chùa để tận mắt nhìn thấy ông sư đem mày ngang mắt dọc như thế nào, vân vân và vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát có vô lượng công đức, vô lượng hạnh nguyện và vô lượng thần lực để có thể gì? Cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát bạch với Đức Phật, và Đức Phật liền là bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm là: nay Bồ Tát Địa Tạng đây, ở đây ngay trong hội trường này chẳng hạn, ngài có gì? Có nhân duyên rất lớn với các loại chúng sinh ở cõi gì? Diêm Phủ Đề. Nếu có chúng chư thiên, long thần và bát bộ, thiện nam cùng tín nữ, các chúng đang chịu khổ, nếu nghe được danh hiệu hoặc thấy hình Bồ Tát mà sinh lòng ái kính, tán thán và khen ngợi, thì các chúng sinh ấy đối với đạo Bồ Đề chẳng còn bị thoái chuyển, tiến tới ngôi chính giác. Đây là lời của Đức Phật Thích Ca mà nói. Nói là chúng chư thiên long bát bộ, nhân đến thiện nam tín nữ, nhân đến chúng quỷ thần đang trong lúc gì chịu khổ não, mà nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà sinh lòng gì? Ái kính. Ái tức là gì? Yêu, yêu thương. Kính tức là kính trọng, khởi cái tâm gì? Yêu thương và kính trọng đối với gì? Đối với Bồ Tát Địa Tạng. Dùng hết tất cả cái tấm lòng thành của mình để trì niệm danh hiệu của ngài, hoặc đỉnh lễ gì trước tranh ảnh tôn tượng của ngài, hoặc dùng những cái đồ gì thanh bông hoa quả, những đồ gì ngoan vật lạ, thậm chí nhấn đến dùng vàng bạc châu báu để gì? Để đúc tượng hay để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức vô lượng. Đối với đạo vô thượng Bồ Đề, người ấy, đạo vô thượng Bồ Đề tức là gì ạ? Đối với trong gì? Trong Phật đạo đó, người ấy không còn bị thoái chuyển nữa, tức là tâm người ấy không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Nhưng mà dùng lòng chân thành nhé, lòng tụng kinh Địa Tạng mà hời hợt ở đầu môi trong lưỡi, vẫn thoái chuyển đạo như thường, vẫn thoái chuyển đạo như thường. Thậm chí gì? Đi tu xuất gia rồi vẫn có thể bỏ tấm cà sa để đi về hoàn tục bình thường. Thậm chí người đó đã tụng kinh Địa Tạng 1-2-3 năm rồi vẫn có thể hoàn tục như thường. Vì sao? Vì khi tụng kinh không dùng tâm chân thành để học kinh, không có niềm tin chân chính vào Bồ Tát để mà đi mà lễ lạy, chắc chắn vẫn có thể thoái chuyển như thường. Phật tử tại gia cũng vậy, thậm chí thì đi quy bao nhiêu năm nay tụng kinh gì 3 năm, gần tới 3 năm rồi, nhưng có thể gì chúng ta vẫn thoái chuyển như thường. Vì sao? Vì niềm tin vào Bồ Tát chưa thực sự gì kiên cố. Sự đọc kinh niệm Phật của chúng ta thì mới hời hợt ở đầu môi chóp lưỡi, chưa phải đọc ở trong tâm, cho nên nghiệp chưa thể tiêu hết, nó chỉ chuyển một chút nghiệp thôi. Vì vậy mà chúng ta vẫn có thể thoái chuyển như thường. Chứ còn bao giờ ở đây nói là dùng tất cả lòng ái kính, tán thán và khen ngợi, thì chúng sẽ nhảy đối với đạo vô thượng Bồ Đề mới không bị thoái chuyển nữa. Vì đó thì mới tiến thẳng tới ngôi gì? Ngôi chính giác, tức là thành Phật đó. Đức Phật nói tiếp là gì? Những bậc thiện nhân ấy thường được sinh cõi trời, được hưởng phúc báo lớn, chẳng quên đạo Bồ Đề, đến khi duyên thành thục, được Phật thụ ký cho. Đó. Sẽ được Phật thụ ký cho. Nay, chúng ta gì? Đang trên bước đường tu, hãy cố gắng vượt qua tất cả những gì? Những chông gai, chướng ngại, những cảm bấy vân vân đó, những thử thách, để mà gì? Tụng kinh niệm Phật, phát nguyện một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, về đó thì chắc chắn sẽ không bị thoái chuyển nữa. Còn ở thế gian này có khi vẫn bị thoái chuyển như thường, vẫn bị thoái chuyển như thường đó, không phải đơn giản đó. Phải luôn luôn nhớ niệm gì: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Để mà gì? Để mà tu. Để mà tu. Hãy coi gì? Cái ngôi chùa này, và coi cái ngôi nhà của chúng ta chỉ như là một gì? Một ngôi nhà trọ mà thôi, để cho chúng ta ở qua gì? Ở qua đêm, và ngày mai chúng ta lại tiếp tục phải lên đường để đến cái đích gì? Cái đích ngôi nhà bảo sở. Như Kinh Pháp Hoa nói, cái hóa thành này chỉ là do ta hóa rủ ra thôi. Ngôi bảo sở mới là ngôi nhà gì? Đích thực. Ngôi bảo sở đó chính là ngôi nhà gì? Niết Bàn. Chính là Tây Phương Cực Lạc. Chính là cái cõi tịnh độ vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ thọ mệnh của chư Phật. Còn thế giới Sa Bà chúng ta thọ mạng chỉ có 100 gì? Kịch thủ gì? Thường chúc nhau có đến 100 năm gì ạ? Đầu bạc răng long thôi, nhưng mấy người được 100 năm đầu bạc răng long đâu. Cho nên hãy coi nó như gì? Một ngôi nhà, một cái quán trọ mà thôi. Và ngày xưa khi mà học Phật, tôi hiểu được cái điều này. Cái bài này không phải là tôi sáng tác một bài hát cho một người bạn cùng học với tôi. Lúc đó người bạn học của tôi rất đau khổ, rất đau khổ. Và tôi thấy người bạn của tôi đau khổ đến cái mức gì? Đến cái mức tột độ. Và tôi khuyên thế nào không được, khuyên không được. Cho nên tôi sáng tác với một cái bài hát, và tôi hát cho bạn ấy nghe. Và hát xong, và bạn ấy nghe thế gì? Hay quá. Và bạn ấy gì? Vượt qua cái nỗi khổ ấy. Thuyết pháp, giảng đạo, không vượt qua. Làm một bài hát, cầm cái đàn nghêu ngao hát cho bạn ấy nghe mấy lần, thế bạn ấy gì? Hết khổ. Cái bài hát đó có là bài hát tên là gì? Chia tay quán trọ. Tức là gì? Coi cái cuộc sống của chúng ta này, coi cái ngôi chùa này, coi tất cả những người bạn của chúng ta này cũng chỉ như là gì? Gặp nhau trong một quán trọ mà thôi, rồi cũng sẽ phải chia tay bất cứ lúc nào. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, là sư, là Phật tử, là tổng thống, là chủ tịch nước, là thủ tướng chính phủ, là bộ trưởng, là chủ tịch tỉnh hay là huyện này nọ, hay là một người dân thường chân lấm tay bùn, cũng đều ra đi như nhau mà thôi. Cho nên á, nếu chúng ta hiểu được cái cuộc sống thế gian là vô thường như thế, khổ không vô ngã như vậy, giống như quán trọ như vậy, chúng ta sẽ rất dễ gì? Tâm chúng ta sẽ thấy thanh thản, thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Đối trước tất cả vạn sự vạn vật, mọi sự diễn biến, yêu buồn ái ố hỉ nộ thế gian, chúng ta đều có thể bỏ qua được để mà tu. Muốn nghe hát bài đó không? Mới quá 5 phút, hát chắc mấy phút. Tôi không thuộc bài hát, cho nên tất cả các bài hát tôi nói đều không thuộc. Hình như trong máy đây có chụp lại thì phải. Rồi, nghe xong mọi người vui và tu nhé. Coi cuộc sống này, coi cuộc sống này như là gì ạ? Như là quán trọ thôi, đừng có bám chấp vào nó. Đừng có bám chấp vào nó. Coi tất cả vạn sự vạn vật hữu hình, tất sẽ gì? Sẽ có hòa.
Quán trọ nhân gian này còn lắm đổi thay, chưa hẹn ai đúng kỳ. Sinh ra thân ta là mẹ cha gắm gửi cho đời, ta luôn ước rằng trong kiếp si mê một ngày ta sẽ trở về. Đêm đêm ta mơ trằn trọc trong giấc ngủ chưa tròn, ta đâu biết rằng khi mới sinh ra là niềm đau đã đến kỳ. Quán trọ nhân gian buồn, mình biết đổi thay, chớ hẹn ai chớ hòn. Trong đêm không say, chợt nhìn theo đốm lửa quay tròn, à đâu khác gì sinh tớ bôn ba gửi nhờ thân nơi quan trọng. Nhân gian quan trọng tôi quyết ra đi gạn sạch không chút tình. Bao năm tôi đau vì tình yêu gắn gửi tôi nhiều. Hôm nay trở lại tay chẳng đôi tay, chẳng tình riêng không ước hẹn. Nhân gian quán trọ thôi nhé chia tay, một lần ta vĩnh biệt. Mang theo đau thương. Ôi trời, nhầm. Tự nhiên nó tắt mất, xin lỗi. Nhân gian quán trọ thôi nhé chia tay. Vẫn cứ nhầm. Máy nó tắt một cái là nhầm ngay, khổ đấy. Có hay hát vậy đâu. Xin lỗi, hát lại. Nhân gian quán trọ tôi quyết ra đi gạn sạch không chút tình. Bao năm tôi đau vì tình yêu gắn gửi tôi nhiều. Hôm nay trở lại tay chẳng đôi tay, chẳng tình riêng không ước hẹn. Nhân gian quán trọ thôi nhé chia tay, một lần ta vĩnh biệt. Mang theo đau thương quyện vào trong tiếng mõ kinh chiều. Êm êm tiếng kinh ngân mãi ngân xa, gọi lòng ta trở về. Mang theo đau thương quyện vào trong tiếng mõ kinh chiều. Êm êm tiếng kinh ngân mãi ngân xa, gọi lòng ta trở về. Mang theo đau thương quyện vào trong tiếng mõ kinh chiều. Êm êm tiếng kinh ngân mãi ngân xa, gọi lòng ta trở về. Đó. Luôn luôn nhớ được rằng cuộc sống này giống như một quán trọ. Chúng ta đến rồi chúng ta đi, quen người này, quen người nọ, quen người kia, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, làm thầy, làm trò. Tất cả đến khi gì? Cận tử nghiệp đến, chỉ có một mình gì ạ? Độc hành, độc bộ và độc cước. Thầy không thể tu được cho trò, trò cũng chẳng thể tu được cho thầy, vợ cũng chẳng thể thế được cho chồng, chồng cũng chẳng thể thay được cho vợ, con không thể thế được cho cha mẹ cũng chẳng thế được cho con. Tất cả chúng ta đều ở trong một cái quán trọ. Cái quán trọ ấy chính là gì? Là thế giới này. Chúng ta có mặt đến thế giới này bằng vô lượng các mối nhân duyên. Chúng ta ra đi cũng như vậy. Cho nên hãy coi nó như một quán trọ, đừng có đắm chấp, đừng có gì, đừng có đau khổ về nó nhiều, đừng có nghĩ thế nó nhiều quá mà hay nghĩ là gì? Từ hôm nay chúng ta hiểu Phật rồi, học được cái gì, làm được cái gì và tu được cái gì, và hãy gì? Hãy coi tất cả những phiền não, những nhiễm ô, những tham đắm, những chấp trược đấy, công đức hay không công đức, tất cả đều coi như là gì? Để lại quán trọ để đi tiếp, để đến cái ngôi nhà bảo sở. Và trong cái đoạn đường cầu đạo đó chúng ta gì? Lấy lời kinh tiếng mõ hòa quyện vào nhau, cho nên gì? Êm êm tiếng kinh. Tiếng kinh tức là tiếng chuông gì? Tiếng đại hồng chuông buổi chiều mà thỉnh gì ạ? Lúc chúng ta cúng gì nhỉ? Cúng cháo đó, nguyện cho tất cả phiền não nó đều theo cái tiếng kinh tức là tiếng chuông lớn đó mà đi. Theo cái tiếng gì? Tiếng chuông mõ. À, tiếng buông chuông, tiếng khánh. Như sáng nay chúng ta niệm Phật cái nhà chúng tiếng khánh gì không? A Di Đà Phật, cứ như thế.
hoặc nghe tiếng mõ thì gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như thế, theo tiếng mõ, theo tiếng chuông, theo tiếng khánh mà gì, mà theo gió lướt xa xa đi, để lại cái tâm chân thường của mình. Và đó gọi là gì? Quay trở về cái tâm gì ạ? Êm êm tiếng kình ngân mãi ngân xa, gọi lòng ta trở về đi, trở về cái tự thính thanh tịnh của mình. Và ngày đó, ngày đây tôi đang đi học ngoài học viện, sáng tác bài hát này từ ngày còn đang đi học ngoài học viện, hát cho cái bạn ấy, khuyên bao nhiêu ngày bạn ấy vẫn cứ buồn, nhưng mà sau khi hát mấy lần cho bạn ấy xong, và bạn ấy tươi tỉnh và trở thành một người ạ, bao nhiêu nỗi buồn tự nhiên nó gì, nó tan hết đó. Cho nên ở đây tôi bắt đầu từ ngày đấy, cứ thỉnh thoảng tôi buồn buồn tôi hay hát bài này. Bao giờ nghe tôi hát bài này thế về gì, là có một tâm trạng gì đó, tôi hát hát xong liền gì lại thấy gì khỏe ra. Và sau này khi về chùa thầy còn sáng tác thêm một bài nó giống như bài này, giống Anh Em Sinh Đôi. Cái đợt đó là sáng tác cho một gì, cho một cô gái. Bài hát này sáng tác cho một người bạn cùng học, cùng là sư với nhau. Còn bài hát kia thì sáng tác cho một cô gái. Cô gái ngày đó thì cô gái gì, tự nhiên cô gái lại không biết vì làm sao mà cô thì cô lại thích mình mới đau chứ. Cô thích mình mới đau và cô nói thì cô ấy ngỏ lời yêu thương, và thậm chí cô nói thì mình bảo là không thể được. Cô ấy còn nói là nếu mà gì, nếu mà thầy chỉ cần gì, thầy cho nó một chút, xin một chút tình yêu thôi. Và xin một chút tình yêu là thế nào? Nó bảo thôi nếu thầy thì nếu không về với nó, chỉ cần cho nó xin một gì ạ, xin một đứa con và gì nó nuôi, và như vậy đó là tình yêu của gì, của thầy. Thế mới đau. Và thầy đi sáng tác cái bài gì, sáng tác cái bài Làm Bạn Với Trăng đó để hát tặng cho cô ấy. Và sau khi nghe cái vài lần nghe cái bài Làm Bạn Với Trăng ấy, và gì cô ấy thì cô ấy thoát khỏi cái mối tương tư tội lỗi ấy, và cuối cùng thì thầy giới thiệu cho một ông Phật tử của thầy, một chú Phật tử nữa, thì hai người quấn quýt với nhau và bây giờ thành vợ chồng với nhau, vợ chồng thỉnh thoảng phải lên lễ đó. Cho nên hãy làm bạn với trăng, bài hát hai bài hát, một bài hát thì chia tay quán trọ để tặng một người bạn đồng tu trong đạo, còn một bài hát Làm Bạn Với Trăng.
Quân san mô ti so ha, ông ha ha ha. Quân san mô ti so ha, ông ha ha ha. Quân san mô ti so ha, ông ha ha ha. Quân san mô ti so ha, ông ha ha ha. Quân san.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.